Chương 1 1906-1923. Ngày 18 tháng 4 năm 1906, Slonim, Ba Lan. Chỉ sau khi đã chết rồi, cô ta mới không kêu hét nữa, và cũng vào chính lúc đó đứa bé mới bắt đầu gào khóc. Chú nhỏ đang đi săn thỏ trong rừng gần đó nghe thấy lạ, nhưng không phân biệt được đó là tiếng hét cuối cùng của người đàn bà hay tiếng khóc đầu tiên của đứa bé. Đột nhiên chú quay người lại, cảm thấy có chuyện gì nguy hiểm. Đôi mắt chú dò tìm xem có con thú nào bị đau. Chú chưa bao giờ nghe một con thú nào kêu lên như vậy. Chú cẩn thận đi từng bước đến gần nơi phát ra tiếng kêu. Lúc này tiếng kêu đã thành rên rỉ, nhưng vẫn không giống với tiếng của bất cứ con thú nào chú được biết. Chú chỉ mong con thú này nhỏ để chú đủ sức giết được và để có cái gì mới thay cho món thịt thỏ bữa tối. Chú thợ săn nhỏ rón rén ra phía bờ sông, nơi có tiếng kêu lạ vẳng đến. Chú nấp sau từng gốc cây để có chỗ dựa nếu xảy ra chuyện gì. Chú nhớ lời bố dặn là chớ bao giờ đứng ra ngoài chỗ trống. Ra đến bìa rừng, chú đã có thể nhìn rõ cả một khoảng thung lũng kéo dài xuống đến sông. Và lúc này chú mới nhận ra tiếng kêu quái lạ ấy không phải phát ra từ một con thú bình thường. Chú bò dần về phía có tiếng rên. Đến đây, chú đã hoàn toàn ra chỗ trống. Bỗng chú trông thấy người đàn bà nằm đó, áo váy vén lên ngang ngực, còn hai chân thì dang rộng. Chú chưa hề thấy người đàn bà nào như thế bao giờ. Chú chạy vội đến bên cạnh, nhìn xuống bụng người đàn bà và chú hoảng sợ. Giữa hai chân người đàn bà có một vật nhỏ đỏ hỏn và ướt đẫm, dính vào người bằng một cái gì đó như sợi dây thừng. Chú bé thợ săn bỏ mấy con thỏ mới lột da xuống rồi quỳ vào bên cạnh vật nhỏ bé ấy. Chú ngỡ ngàng nhìn một lúc rồi lại quay ra nhìn người đàn bà. Chú chưa biết mình phải làm thế nào. Thân thể người đàn bà đã tái xanh vì rét lạnh. Cô ta chỉ ngoài 20 nhưng khuôn mặt đã già cỗi khiến chú bé tưởng cô đã đến tuổi trung niên. Chú biết là cô ta đã chết rồi. Chú bỗng nhấc cái cơ thể nhỏ bé lên. Chú cũng không biết tại sao mình làm như vậy. Có lẽ vì chú thấy đứa bé đưa mấy ngón tay nhỏ xíu lên cào vào bộ mặt nhăn nhúm của nó nên chú sợ chăng? Nhấc lên rồi chú mới biết là giữa người mẹ với đứa con vẫn còn dính vào nhau bằng một sợi dây nhầy nhụa. Trước đó ít ngày chú đã được xem một con cừu đẻ. Bây giờ chú cố nhớ lại. Chú biết người chăn cừu đã làm như thế nào. Nhưng chú không biết là với một đứa bé thì có thể làm như vậy được không? Đứa bé đã thôi không rên gì nữa. Chú cảm thấy mình phải gấp rút quyết định. Chú rút con dao ra. Con dao chú vừa dùng để lột da thỏ, lau vào tay áo rồi, ngập ngừng một chút, chú cắt đứt sợi dây. Ở chỗ gần bụng đứa bé, máu tuôn ra ở hai đầu dây. Chú thử nhớ lại xem người chăn cừu đã làm như thế nào. Ông ta thắt một cái nút để máu khỏi chảy. À đúng thế rồi. Chú bứt một cọng cỏ dài ở dưới đất và thắt vội vào đầu dây rồi bế đứa bé lên. Chú từ từ đứng dậy và bỏ lại đó ba con thỏ với người đàn bà đã chết. Trước lúc đi, chú khép hai chân lại cho người mẹ và kéo chiếc váy xuống đến đầu gối. Chú chỉ biết làm như vậy được thôi. Ôi lạy Chúa! Mỗi khi làm điều gì hoặc rất tốt hoặc rất xấu, chú vẫn thường thốt lên như vậy. Trong trường hợp này, chú chưa thể biết là xấu tốt như thế nào. Chú bé thợ săn cứ thế chạy vội về nhà. Chú biết là mẹ chú chỉ chờ chú mang thỏ về là sửa soạn bữa ăn tối. Bà mẹ sẽ hỏi hôm nay chú săn được mấy con. Nhà có những 8 miệng ăn, phải có ít nhất là 3 con thỏ mới đủ. Đôi khi chú kiếm được con vịt hoặc con ngỗng, có lúc được cả một con chim chỉ bay lạc từ trong trại của Nam Tước ra đây. Bố chú làm ở trang trại ấy. Nhưng hôm nay chú lại bắt được một con thú khác. Về đến gần cửa nhà, chú không dám rời tay khỏi đứa bé chú đang bế. Chú lấy chân đá vào cửa để mẹ nghe thấy và ra mở. Chú lặng lẽ giơ đứa bé lên cho mẹ xem. Người mẹ không đón ngay đứa bé mà còn đưa tay lên ngực và nhìn nó một lát. Ôi lạy Chúa! Người mẹ nói và làm dấu thánh giá. Chú ngước nhìn mẹ xem bà vui hay buồn. nhưng đôi mắt người mẹ cúi xuống nhìn một cách rất hiền dịu chú chưa từng thấy. Chú biết ngay rằng điều mình làm là tốt. Em bé hả mẹ?
Con trai.
Mẹ chú gật đầu khẽ nói. Con tìm thấy ở đâu thế?
Ở gần bờ sông mẹ ạ.
Chú đáp.
Còn mẹ đứa bé đâu?
Chết rồi. Người mẹ làm dấu thánh giá.
Con mau chạy đi nói với bố. Bố sẽ tìm bà Ursula Uznak trên trại. Rồi con phải dẫn cả hai người đến chỗ có người mẹ của đứa bé này. Sau đó mọi người về đây ngay nhé.
Chú thợ săn nhỏ trao đứa bé cho mẹ. Chú mừng thầm trong bụng là mình đã không bỏ mặc đứa bé. Trao được cho mẹ rồi, chú lau hai tay vào quần và chạy đi tìm bố. Người mẹ lấy vai đẩy cửa vào trong và gọi đứa con gái lớn ra, đặt nồi nước lên bếp lò. Rồi bà ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, cởi khuy áo và ấn đầu vú vào cái miệng nhăn nhúm của đứa bé. Thế là Sophia, đứa con gái mới được 6 tháng, tối nay sẽ phải nhịn không còn sữa ăn nữa. Người mẹ lấy làm lo buồn. Nhưng sao lại thế nhỉ? Người mẹ bỗng thốt lên và kéo chiếc khăn choàng lên cánh tay mình cùng với đứa bé. Ôi chú bé tội nghiệp nè, để đến sáng mai thì chú cũng chết mất thôi. Lúc bà giờ đỡ già Ursula Uznak tắm rửa và thắt lại rốn cho đứa bé, thì người mẹ không nhắc lại những ý nghĩ vừa rồi nữa. Còn ông chồng chỉ đứng lặng yên mà nhìn. Có khách vào nhà, tức là có chúa vào nhà. Người mẹ chợt nhắc đến một câu tục ngữ Ba Lan. Ông chồng nhổ toẹt một cái. Đồ chết dịch ở đâu, nhà này còn thiếu gì trẻ con nữa chứ. Người mẹ làm như không nghe thấy ông ta nói gì, chỉ đưa tay vuốt mấy sợi tóc đen trên đầu đứa bé. Ta đặt tên nó là gì nhỉ? Người đàn bà nói và ngước mắt nhìn chồng. Ai mà biết được, cứ để cho nó chết mà không có tên tuổi gì hết là xong. Ông nhún vai. Chương 2. Ngày 18 tháng 4 năm 1906, Boston, Massachusetts. Bác sĩ nắm lấy cổ chân đứa bé mới đẻ nhấc cao lên và phát cho nó một cái vào đít. Đứa bé bật khóc. Ở Boston, bang Massachusetts có một bệnh viện chuyên phục vụ cho những ai mắc các chứng bệnh của người giàu có, và vào một số trường hợp đặc biệt nào đó, bệnh viện cũng kiêm cả việc đỡ đẻ cho những trẻ sơ sinh giàu có được ra đời. Ở bệnh viện đa khoa Massachusetts này, các bà mẹ không phải kêu hét và cũng không phải mặc quần áo bình thường khi sinh đẻ. Lệ là như thế rồi. Một người đàn ông trẻ tuổi đi đi lại lại bên ngoài phòng đẻ. Bên trong có hai bác sĩ khoa nhi cùng với một bác sĩ riêng của gia đình làm nhiệm vụ. Người cha này không dám để xảy ra chuyện gì cho đứa con đầu lòng của mình. Hai bác sĩ khoa nhi sẽ được trả một món tiền lớn với mỗi một việc là đứng đó để chứng kiến chuyện sinh đẻ thôi. Một trong hai bác sĩ ấy đã mặc sẵn bộ lễ phục bên dưới chiếc áo choàng trắng của bệnh viện, để hễ xong ở đây ra là ông đi dự tiệc ở đâu đó. Ông ta không thể nào vắng mặt trong ca sinh đẻ đặc biệt này được. Trước đó, cả ba bác sĩ đã rút thăm với nhau xem ai trong số họ sẽ trực tiếp đỡ đẻ. Cuối cùng, người rút chúng là bác sĩ đa khoa Mackenzie. Người cha vừa đi lại ngoài hành lang vừa nghĩ xem sẽ đặt cái tên gì cho hay và gặp nhiều may mắn. Thực ra anh cũng không lo đến chuyện ấy lắm. Sáng hôm đó, Robert đã chở Anne, vợ anh, đến bệnh viện bằng cỗ xe ngựa hai bánh. Vợ anh đã tính đến hôm đó là ngày thứ 28 của tháng thứ 9 rồi. Cô ta bắt đầu đau đẻ ngay từ sau lúc ăn sáng, nhưng người ta bảo anh là nếu có đẻ cũng phải đến chiều sau giờ ngân hàng, anh đóng cửa. Anh là một người rất có kỷ luật, không muốn việc vợ mình đẻ ảnh hưởng gì đến giờ giấc của người khác. Anh vẫn cứ đi lại trong hành lang như vậy. Mấy cô y tá và bác sĩ trẻ tất tả ra vào đều biết anh đang có mặt ở đây. Đi qua gần chỗ anh, họ thì thầm với nhau, nhưng ra xa họ lại nói bình thường. Anh không để ý gì chuyện đó, vì đã quen với mọi người vẫn đối xử với mình như vậy. Phần lớn những người ở đây chưa gặp anh bao giờ, nhưng mọi người đều biết anh là ai. Nếu đứa bé sinh ra hôm nay là con trai, có lẽ anh sẽ xây tặng cho bệnh viện một khu nhi mới mà bệnh viện đang rất cần.
anh đã tặng họ một thư viện và một trường học rồi. Anh chàng sắp làm bố ấy dở tờ báo buổi chiều ra xem, nhưng chẳng đọc chữ nào ra chữ nào. Anh bứt rứt lo lắng. Chắc là họ. Anh gọi mọi người là họ hết. Chẳng bao giờ có thể hiểu được là anh dứt khoát phải có con trai, để một ngày kia nó sẽ thay anh làm thống đốc và chủ tịch ngân hàng. Anh lật mấy trang báo buổi chiều. Đội tất đỏ Boston đấu với đội cao nguyên New York. Xong trận này chắc họ sẽ khao to. Anh chợt nhớ đến mấy dòng chữ to ở trang đầu, bèn lật lại xem. Báo đưa tin một vụ động đất tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ, sau Francisco bị tàn phá ghê gớm. Ít nhất có 400 người chết. Ôi, bao nhiêu là tang tóc. Anh bỗng thấy bực sọc trong người. Chuyện động đất làm mất cả ý nghĩa việc đứa con anh sắp ra đời. Đáng lẽ người ta phải nhớ rằng trong những ngày này còn có sự việc gì khác nữa chứ. Anh chưa hề có lúc nào nghĩ rằng đứa bé có thể là con gái. Anh lật tờ báo sang trang tài chính và xem lại mục thị trường chứng khoán, chỉ số đã tụt xuống mấy điểm. Thế là vụ động đất chết tiệt kia đã giảm mất giá trị cổ phần của anh trong ngân hàng tới 100.000 đô la. Tuy nhiên, với tài sản riêng của anh hiện vẫn còn trên 16 triệu đô la, thì đến mấy vụ động đất như ở California cũng chưa làm gì được anh. Anh vẫn còn có thể hưởng tiền lãi suất, còn cả cái vốn 16 triệu kia vẫn sẽ nguyên nó để con trai anh sau này thừa kế. Anh tiếp tục đi lại trong hành lang và làm như vẫn đọc tờ báo buổi chiều. Ông bác sĩ khoa nhi đã mặc sẵn lễ phục, khi nãy bước ra khỏi phòng đẻ để báo tin. Ông ta cảm thấy mình phải làm cái gì đó cho xứng với món tiền to sắp được lĩnh, và ông nghĩ mình cũng đang là người ăn mặc chỉnh tề nhất để thông báo tin này. Hai người đứng nhìn nhau một lúc, ông bác sĩ thấy hơi xúc động, nhưng không muốn biểu lộ gì trước mặt người mới làm bố. Xin chúc mừng ông đã có con trai, một chú bé nhỏ tí và rất xinh đẹp. Người cha nghĩ bụng, ông bác sĩ nói thế là dở quá. Vì đứa nào mới sinh ra mà chả nhỏ tí. Nhưng cái tin con trai ông ta vừa nói đến giờ mới ngấm vào người anh. Suýt nữa anh bật lên nói tạ ơn Chúa. Ông bác sĩ hỏi thêm một câu nữa để phá tan cái im lặng lúc đó. Ông đã định đặt tên cháu là gì chưa? Người cha trả lời ngay không ngập ngừng. Cháu tên là William Lauken. Chương 3. Sau khi cả nhà đã hết nhộn nhịp với việc đứa bé mới về nhà này và mọi người đã đi ngủ từ lâu rồi, người mẹ vẫn còn thức với đứa bé trong tay. Helena Koskiewicz là một người rất tin ở cuộc sống. Bằng chứng là chị đã đẻ và nuôi được 6 đứa con. Trước đó, chị đã để mất đi 3 đứa từ lúc chúng còn nhỏ, nhưng chị cũng chưa để cho đứa nào chết một cách dễ dàng được. Chị chỉ mới 35 tuổi, nhưng biết là anh chồng gia siêu của mình trước đây vốn là một người rất khỏe mạnh, sẽ chẳng cho chị thêm đứa con trai con gái nào nữa. Bây giờ Chúa đã đem đứa bé này đến cho chị, chắc chắn là nó phải sống. Helena cũng là con người có đức tin rất đơn giản, và điều đó cũng phải thôi, vì số phận chả bao giờ cho chị có được cuộc sống nào khác hơn cuộc sống đơn giản hiện nay. Người chị xanh xao gầy mòn, không phải do chị muốn như vậy, mà do chị được ăn quá ít, lại làm lụng vất vả và không có tiền để dành. Chị chẳng bao giờ phàn nàn điều gì, nhưng các nếp nhăn trên mặt chị khiến chị chẳng khác gì một người đã có cháu gọi bằng bà, chứ không phải người mẹ ở thế giới ngày nay. Đời chị chưa một lần nào được mặc quần áo mới. Helena bóp thật mạnh vào hai bên vú đến hẳn đỏ cả lên. Mấy giọt sữa tuôn ra. Ở cái tuổi 35, tức là đã nửa đời người, ai nấy đều đã ít nhiều có kinh nghiệm thành thạo, và Helena chính là đang ở thời kỳ như vậy. Chú nhỏ của mẹ nào? Chị khẽ nói với đứa bé và ấn đầu vú vào miệng nó đang trúng cong lên chờ sữa. Đôi mắt xanh của nó hé mở, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mũi. Cuối cùng người mẹ cũng lăn ra ngủ từ lúc nào. Jasio Kasmik, anh chồng lờ đờ chậm chạp, có bộ ria mép rất rậm và cũng là thứ duy nhất để anh ta có thể tự khẳng định được mình trong cuộc sống đi làm thuê khổ sở này. Chợt tỉnh dậy vào lúc 5 giờ,
thấy vợ với đứa bé kia còn đang ngủ trên chiếc ghế bao. Đêm đó anh ta cũng không chú ý đến việc không có mặt vợ trên giường. Anh ta đứng chăm chăm nhìn vào đứa bé không cha không mẹ. Anh cảm ơn Chúa vì ít ra đứa bé không còn kêu hét nữa. Hay là nó chết rồi? Yasuo nghĩ bụng, thôi mình chả nên dính đến cái của nợ này nữa. Cứ việc đi làm như thường, để mặc cho vợ anh lo chuyện sống chết của nó, còn anh thì tính làm sao có mặt ở trang trại của Nam Tước từ sáng sớm là được. Anh tu mấy hộp sữa dê vào bụng rồi quệt miệng vào tay áo. Sau đó, một tay cầm khoanh bánh và một tay vớ lấy chiếc bẫy, anh ta lặng lẽ chuồn ra ngoài, bụng chỉ sợ người đàn bà thức dậy và bảo anh làm gì đó. Anh ta rảo bước về phía rừng, không muốn nghĩ gì đến đứa bé nữa, và chỉ mong đây là lần cuối cùng anh ta trông thấy nó. Florentina, cô con gái lớn, là người thứ hai bước vào bếp. Chiếc đồng hồ cổ không biết đã được bao nhiêu năm, vừa điểm 6 giờ sáng. Nó chẳng qua chỉ để nhắc cho những ai trong nhà muốn biết giờ phải dậy hay phải đi ngủ mà thôi. Công việc hàng ngày của Florentina chỉ có mỗi một chuyện là chuẩn bị bữa ăn sáng, cụ thể là chia bọc sữa dê và miếng bánh mì đen ra cho đủ 8 người trong gia đình cùng ăn. Việc chỉ có thế thôi, nhưng nó đòi hỏi cô phải có cái khôn ngoan như cụ Solomon mới làm nổi, để không một ai có thể phàn nàn gì được là phần của người khác nhiều hơn phần mình. Florentina là một cô bé mảnh khảnh, xinh đẹp, ai mới trông thấy cũng quý mến ngay. Chỉ tội một điều là hai năm nay cô bé vẫn chỉ có mỗi chiếc áo để mặc. Nhưng cứ trông cô bé là người ta hiểu ngay tại sao trước đây anh chàng Yasuo đã say mê mẹ cô đến thế. Florentina có mớ tóc vàng óng mượt và đôi mắt màu hạt dẻ long lanh, bất chấp tuổi nhỏ và ăn uống thiếu thốn. Cô rón rén bước đến bên ghế trao nhìn mẹ và đứa bé. Florentina đã thích đứa bé ngay từ lúc đầu. Đã 8 tuổi rồi nhưng cô bé chưa bao giờ được có một con búp bê. Thực ra cô bé mới chỉ thấy búp bê có một lần khi gia đình được mời đến dự tiệc Giáng sinh ở lâu đài của Nam Tước. Cô bé chỉ trông thấy thôi chứ chưa được sờ vào búp bê. Bây giờ cô rất muốn được bế đứa bé này trong tay mình. Cô cúi xuống gỡ đứa bé ra khỏi tay mẹ, nhìn vào đôi mắt xanh nhỏ tí của nó và khẽ ru trong miệng. Đang ở chỗ ấm của vú mẹ sang đôi tay lạnh của cô, đứa bé tỏ ra khó chịu. Nó bỗng khóc vang lên làm người mẹ bừng tỉnh dậy. Chị lấy làm ân hận, mình đã ngủ lúc nào không biết. Ôi lạy Chúa, nó hãy còn sống, chị nói với Florentina. Con sửa soạn ăn sáng cho các em để mẹ cho nó bú nữa. Florentina miễn cưỡng đưa trả đứa bé lại cho mẹ và nhìn mẹ lại cố vắt sữa ra nữa. Cô bé đứng đó mê mẩn cả người. Mau lên con, Rosia, mẹ cô dục, phải cho cả nhà ăn nữa chứ. Florentina đành bỏ ra ngoài. Các em cô mới ngủ dậy đã từ trên gác kho bước xuống chào mẹ và nhìn đứa bé bằng những con mắt kinh ngạc. Chúng chỉ biết là đứa bé này không phải từ trong bụng mẹ mà ra. Florentina mải mê với đứa bé nên sáng nay bỏ cả ăn sáng. Bọn em cô chia luôn phần của cô ra ăn, còn để lại phần của mẹ trên bàn. Cả nhà bận rộn với công việc của mình nên không một ai để ý rằng từ lúc có đứa bé về nhà đến giờ, người mẹ chưa hề ăn tí gì vào bụng. Helena Koskiewicz hài lòng thấy các con mình đã sớm học được cách tự lo lấy thân mình. Chúng có thể cho gia súc ăn, vắt sữa dê, sữa bò và chăm sóc rau cỏ ngoài vườn mà không cần phải chờ chị sai bảo hay giúp đỡ. Buổi tối, lúc Yasuo về nhà, chị mới nhớ ra là mình chưa sửa soạn bữa tối cho chồng. Nhưng ngay sau đó chị biết là Florentina đã bắt đầu làm món thịt thỏ mà chú em thợ San Frank đem về cho chị. Florentina lấy làm tự hào được phụ trách bữa ăn tối, một công việc mà chỉ khi nào mẹ ốm đau mới giao cho cô, và Helena Koskiewicz thì họa hẳn lắm mới để cho con gái phải làm như vậy. Chú bé thợ săn mang về được 4 con thỏ, bố mang về được 6 cây nấm với 3 củ khoai. Tối nay cả nhà sẽ được ăn được bữa tiệc thực sự. Ăn tối xong rồi, Yasuo Koskiewicz ngồi xuống ghế bên lò sưởi, và bây giờ mới được dịp nhìn kỹ đứa bé. Nâng đầu đứa bé lên bằng mấy ngón tay, anh ta quan sát khắp người đứa bé với con mắt của một người đi săn thú. Khuôn mặt nhăn nhúm của nó chỉ có mỗi đôi mắt xanh nhỏ tí và chưa biết nhìn là đẹp hơn cả. Anh ta nhìn tiếp xuống thân hình mỏng mảnh của nó và chợt chú ý ngay đến một cái gì đó. Anh ta bỗng nhăn mặt và gãi gãi ngón tay vào cái ngực đứa bé. Em đã thấy cái này chưa, Helena? Anh ta nói và giơ sườn đứa bé ra. Cái thằng khốn này hóa ra chỉ có một bên vú thôi. Chị vợ cũng lấy làm lạ, bèn tự mình gãi ngón tay vào ngực nó xem sao. Chị tưởng làm như thế thì một bên vú nữa sẽ xuất hiện. Chồng chị nói đúng, đứa bé chỉ có một đầu vú nhỏ tí bên trái, còn cả nửa ngực bên phải thì phẳng lì và không có một dấu vết gì khác. Đầu óc mê tín của người đàn bà bỗng nổi lên. Thế là Chúa đã cho em thằng bé này, chị nói. Đây là dấu vết của Chúa để lại cho nó đấy. Người đàn ông tức mình đưa ngay đứa bé cho vợ. Em thật là điên, Helena. Đứa bé này là do một người có máu xấu truyền sang cho mẹ nó. Anh ta nhổ một cái vào lò sưởi. Dù sao anh cũng đánh cuộc là thằng bé này không sống được. Thực ra Jasio Koskiewicz cũng chẳng cần biết thằng bé sống hay chết. Anh ta vốn không phải một người nhẫn tâm, nhưng đứa bé này không phải là của anh, mà trong nhà thêm một miệng ăn nữa thì chỉ làm cho mọi chuyện rắc rối. Giả thử có như vậy đi nữa thì bản thân anh cũng không phải là người đi cầu Chúa cứu giúp. Rồi không nghĩ ngợi gì về đứa bé nữa, anh ta ngủ thiếp đi bên lò sưởi. Ngày tháng trôi qua, chính Jasio Koskiewicz cũng dần dần tin rằng đứa bé có thể sống được. Nếu hôm trước đánh cuộc thật thì anh ta đã thua rồi. Đứa con trai lớn nhất, tức là chú thợ săn, được các em giúp một tay đã kiếm gỗ trong rừng của Nam Tước về làm cho thằng bé một chiếc giường. Florentina cắt những mảnh vải áo cũ của cô khâu lại làm áo cho nó. Những mẩu vải ấy khâu lại với nhau trông như áo của anh hề Hepquin mà bọn trẻ chưa hề được biết. Trong nhà, mỗi khi định đặt tên cho thằng bé thì chẳng ai đồng ý với nhau được. Riêng người bố không có ý kiến gì. Cuối cùng, họ gọi nó là Vladik. Và chủ nhật sau đó, tại nhà thờ trong trang trại của Nam Tước, thằng bé được mang tên là Vladik Koskiewicz. Người mẹ thì cầu Chúa phù hộ cho nó, còn người bố thì mặc kệ, bảo nó muốn ra sao thì sao. Tối hôm đó, có một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng gia đình. Trang trại của Nam Tước cho một con ngỗng để thêm vào bữa tiệc. Mọi người ăn uống vui vẻ. Từ hôm đó trở đi, Florentina phải học cách chia bữa ăn sáng ra cho 9 miệng ăn. Chương 4. Anken đã ngủ yên được hết đêm. Sau bữa ăn sáng, chị lại sốt ruột đòi cô y tá bệnh viện đưa trả lại cậu bé William cho chị bế. Nào bà Ken, cô y tá mặc đồng phục trắng nói, bây giờ cũng phải cho em bé ăn sáng nữa chứ. Cô y tá cho An ngồi dậy trên giường và hướng dẫn cách cho con bú. An chợt hiểu ra bộ ngực mình đã căng phồng. Chị biết là nếu mình tỏ ra lúng túng lúc này thì người ta sẽ bảo mình không biết làm mẹ. Chị chăm chăm nhìn vào đôi mắt xanh của William, thấy nó xanh hơn cả mắt bố. Chị cảm thấy địa vị của mình đã vững vàng hơn và rất hài lòng. Ở cái tuổi 21, chị không còn thiếu một thứ gì. Chị thuộc họ Cuthbert, đi lấy một người bên gia đình Lauer, và bây giờ lại có đứa con đầu lòng mang truyền thống của hai gia đình được tóm tắt lại bằng mấy dòng trong tấm thiếp của người bạn học cũ gửi đến cho chị như sau. Đây là quê cũ Boston, có đậu có cá ai không nhớ về. Lao, ca bốt đề huề, hạnh phúc hai họ tràn trề Boston. An nói chuyện với William đến nửa giờ, nhưng đứa bé chưa có phản ứng gì. Lát sau nó ngủ một cách ngon lành. An không đụng gì đến hoa quả bánh kẹo đem đến chất đầy ở trên bên giường. Chị đã có ý định đến mùa hè này sẽ trở lại với tất cả những mốt áo mới và đã giành lại chỗ của chị trong những tạp chí về trang phục. Chẳng phải chính hoàng tử Gagron đã ca tụng chị là người đẹp duy nhất ở Boston nữa sao? Mớ tóc vàng mượt, những nét thanh tú và hình dáng thon thả của chị được người ta quý chuộng kể cả ở những thành phố chị chưa đến bao giờ. Chị lại ngắm mình trong gương, trên mặt chưa thấy có một nét gì khác thường. Ít ai có thể tin được rằng chị vừa là mẹ của một đứa trẻ rất bụ bẫm. Cảm ơn Chúa, đúng là nó bụ bẫm thật đấy, An nghĩ bụng. Chị ăn một bữa trưa nhẹ, ngon miệng rồi chuẩn bị để tiếp những người khách sẽ đến thăm vào buổi chiều do cô thư ký riêng đã sắp xếp. Những ai được phép đến thăm trong mấy ngày đầu này đều phải là người trong gia đình hoặc là thuộc những gia đình quyền quý nhất. Còn những người khác sẽ chỉ được trả lời là chị chưa sẵn sàng tiếp. Những Boston lại là một trong những thành phố ở Mỹ mà ai nấy đều biết rõ thân phận của mình cả rồi, nên cũng không loại trừ trường hợp sẽ có người không mời mà đến. Căn phòng chị nằm một mình ở đây vẫn còn đủ chỗ để kê thêm được đến 5 chiếc giường nữa, giá như người ta không đem hoa đến bày cắm la liệt khắp nơi. Ai chợt đi qua nhìn vào, nếu không thấy người đàn bà ngồi trên giường, sẽ có thể tưởng như đây là một phòng triển lãm nhỏ về nghệ thuật trồng vườn. An bật đèn điện lên, với chị cái đó còn mới lạ. Richard và chị vẫn còn chờ cho bên họ nhà carpet cùng lắp thì mới dùng. Với lại ở Boston, ánh sáng bằng cảm ứng điện tử chưa được phổ biến lắm. Người đầu tiên đến thăm An là bà Thomas Lau Aiken, mẹ chồng chị. Từ khi ông chồng chết năm ngoái, bà là người chủ đứng đầu cả gia đình. Bà đã ở cái tuổi trung niên, nhưng đi đứng còn rất điệu bộ và thanh thoát. Bà mặc chiếc áo thả xuống rất dài khiến không ai có thể trông thấy gót chân bà được. Người duy nhất trông thấy gót chân của bà thì nay đã chết rồi. Bà luôn luôn có thân hình mỏng mảnh. Theo bà thì tất cả những phụ nữ béo mập đều do ăn uống tồi, thậm chí không biết ăn uống. Hiện nay bà là người nhiều tuổi nhất của họ nhà Lao còn sống, và cũng là nhiều tuổi nhất cả bên họ nhà Can nữa, cho nên người đầu tiên đến đây thăm không thể ai khác ngoài bà. Và lại, chính bà là người đã thu xếp An với Richard gặp nhau, chứ còn ai vào đó nữa. Đối với bà, Can, tình yêu chả có nghĩa gì lắm. Bà chỉ ưng có ba thứ trên đời là tiền của, địa vị và uy tín. Tất nhiên tình yêu cũng là tốt, nhưng bà cho rằng nó không phải là một thứ hàng hóa lâu bền. Chỉ có ba thứ trên mới lâu bền được. Bà hôn vào trán cô con dâu với một vẻ tán thưởng. An bấm vào một cái nút trên tường và có tiếng vè vè nhỏ vang lên. Tiếng đó khiến bà Can ngạc nhiên. Bà không tin là điện lại có thể dùng để gọi như thế được. Cô y tá xuất hiện cùng với đứa bé thừa tự. Bà Ken nhìn nó một lúc, tỏ vẻ hài lòng rồi bảo bế đi. Khá lắm An, bà nói, làm như cô con dâu của bà vừa được cái giải đi ngựa. Mọi người đều rất tự hào về con. Mấy phút sau, bà Edward Carpet là mẹ đẻ của An cũng đến. Cũng như bà Can, bà quá sồng sớm, bề ngoài hai bà không khác nhau mấy, nhìn từ xa người ta có thể lẫn hai bà với nhau. Tuy nhiên, bà tỏ ra quan tâm nhiều hơn bà Can đến đứa cháu ngoại của mình và cả với con gái nữa. Lát sau họ mới để ý đến những bó hoa gửi đến mừng. Nhà Jackson thật là quý hóa quá, bà các bớt lẩm bẩm nói. Bà Can thì chỉ nhìn qua loa mấy bông hoa rồi để ý đến những tấm thiếp có tên người gửi. Bà khẽ lẩm nhẩm những tên đó để nhớ: nhà Adam, nhà Lawrence, nhà Lot, nhà Higginson. Cả hai bà không ai nói năng gì về những tên mà mình không biết. Họ đều đã quá cái tuổi muốn biết về bất cứ gì mới hay bất cứ ai mới. Hai bà cùng ra về cùng rất hài lòng. Vậy là một đứa con thừa tự đã ra đời và mới trông cũng đã thấy thỏa mãn được rồi. Cả hai bà đều cho là nghĩa vụ cuối cùng đối với gia đình như thế là đã được thực hiện rất mỹ mãn, và từ nay trở đi mọi người có thể yên tâm vui vẻ. Nhưng cả hai bà đều nhầm. Trong cả buổi chiều, các bạn thân của An và Richard kéo đến với đủ các quà mừng bằng vàng bằng bạc và những lời chúc tụng nhiệt tình. Lúc chồng chị đến sau giờ làm việc thì An đã có phần rất mệt mỏi. Trưa nay lần đầu tiên trong đời, Richard đã uống sâm banh trong bữa ăn. Ông già Amos Kebet
với cả câu lạc bộ Sumeret đều ép nên Richard không sao từ chối được. Vợ anh thấy hình như anh đỡ cứng nhắc hơn mọi khi. Bệ vệ trong bộ áo đen dài với chiếc quần kẻ sọc, người anh cao lớn với mái tóc đen rẽ ngồi giữa bóng mượt dưới ánh đèn điện. Ít người đoán đúng được tuổi anh chỉ mới 33. Đối với anh, còn trẻ tuổi hay không chả bao giờ là chuyện quan trọng, mà cái chất của con người mới là đáng kể. Một lần nữa William Lau Ken lại bị bê ra để xem xét kỹ lưỡng, chẳng khác nào như người bố điểm lại việc chi thu cuối ngày ở ngân hàng vậy. Mọi thứ có vẻ đâu ra đấy, đứa bé có đủ hai chân, hai tay, 10 ngón tay, 10 ngón chân. Richard không thấy có gì ở đứa bé để sau này khiến anh phải phiền lòng. Thế là William lại được bế đi. Đêm qua anh đã điện cho ông hiệu trưởng trường St. Paul. William đã được nhận vào đó tháng 9 năm 1918. An không nói gì, rõ ràng là Richard đã bắt đầu tính đến sự nghiệp của William rồi. Thế rồi em yêu quý, hôm nay em đã bình thường được rồi chứ? Anh hỏi. Suốt 33 tuổi đời anh chưa hề nằm ở bệnh viện một ngày nào. Vâng, không, em nghĩ thế. Vợ anh ngần ngừ trả lời, cố nén không tỏ ra muốn khóc, vì chị biết là chồng sẽ không bằng lòng như vậy. Nhưng câu trả lời như thế thì Richard cũng không hiểu như thế nào được. Anh hôn vào má vợ, rồi bước ra xe ngựa trở về ngôi nhà của gia đình ở quảng trường Louisburg. Bây giờ với nhân viên phục vụ và người làm trong nhà, với đứa bé và cô bảo mẫu, thế là trong nhà có tất cả 9 miệng ăn. Richard không phải nghĩ ngợi gì về chuyện đó. William Lau Ken được ban phước và được mang tên bố đã được đặt cho tại nhà thờ lớn St. Paul của Tân Giáo với sự có mặt của tất cả những ai ở Boston có liên quan và một số ít không có liên quan. Giám mục William Lawrence làm lễ. Morgan và Alan Lewis, hai vị chủ ngân hàng có thế lực, cùng với Millie Preston, người bạn thân nhất của An, được chọn làm cha mẹ đỡ đầu. Đức giám mục vẩy nước thánh lên đầu William. Thằng bé không có phản ứng gì, hình như nó đã có cái máu của lớp người coi khinh thiên hạ rồi. An cảm ơn Chúa, coi như người đã ghi vào sổ những thành tích của gia đình Ken từ đời này sang đời khác. Cảm ơn Chúa đã cho anh đứa con trai để anh trao lại gia tài cho nó. Tuy nhiên, anh cũng nghĩ có lẽ có thêm đứa con trai nữa thì chắc chắn hơn. Đang quỳ làm lễ, anh liếc nhìn sang vợ và trong bụng lấy làm hài lòng. Chương 5. Vladik Koskiewicz lớn rất chậm. Bà mẹ nuôi dần hiểu ra rằng sức khỏe của nó có nhiều vấn đề. Nó mắc đủ các chứng bệnh của trẻ đang lớn và mắc cả những bệnh mà trẻ khác không có, lây lung tung cả sang mọi người trong gia đình Koskiewicz. Tuy thế, Helena vẫn đối xử với nó như chính mình đẻ ra. Chị cũng bênh vực nó rất ghê mỗi khi ra siêu bực mình đổ tội cho ma quỷ đã đưa thằng bé Vladik vào túp nhà nhỏ bé này của họ. Còn Florentina thì săn sóc nó như ruột thịt. Ngay từ lúc đầu mới trông thấy nó, cô bé đã rất thích. Cô có một nỗi lo sợ kín đáo trong lòng. Nghĩ mình là đứa con gái nghèo xác của một người chuyên đi bẫy thú, sau này lớn lên sẽ chẳng ai thèm lấy, và như thế thì sẽ chẳng có con được. Thế là cô coi Vladik như con mình vậy. Chú em trai lớn, tức chú bé thợ săn, đã đem Vladik về, cũng thích thằng bé, nhưng vì sợ bố nên không dám tỏ ra mặt. Thằng bé đang chập chững tập đi trông rất hay. Dù sao đến tháng giêng tới, chú bé thợ săn sẽ phải bỏ học để lên làm việc ở trang trại của Nam Tước rồi. Bố chú đã bảo trẻ con là chuyện để cho đàn bà lo. Ba đứa em nhỏ, Stefan, Joseph và Jean, chả đứa nào để ý gì đến Vladik. Còn Sophia là nhỏ nhất trong nhà thì chỉ biết cứ ôm lấy thằng bé là thích rồi. Có điều cả hai bố mẹ đều không tính đến là về nhiều mặt thằng bé rất khác với những đứa con trong nhà, khác cả về hình thức và tính nết. Những đứa con nhà Koskiewicz thì đứa nào cũng cao lớn, to xương, tóc vàng và mắt xám, trừ có Florentina không kể,
còn Vladik thì lùn, tóc đen và mắt lại rất xanh. Con nhà cô Skivik thì chả đứa nào thiết đến chuyện đi học, và nếu có thì cứ lớn lên một chút là thôi. Nhưng Vladik thì khác hẳn. Tuy nó chậm biết đi, nhưng mới 18 tháng nó đã biết nói. Lên 3 tuổi nó đã đọc được chữ, nhưng mặc quần áo thì chưa biết. Lên 5 tuổi nó đã biết viết, nhưng vẫn còn đái dầm. Người bố thì thất vọng, nhưng người mẹ lại tự hào. 4 năm đầu của nó chỉ luôn luôn quặt quẹo, và nếu như không được Helena với Florentina chăm sóc tử tế, thì nó đã chẳng sống được. Nó mặc chiếc áo vá hàng trăm mảnh, đi chân đất, và suốt ngày chỉ biết lủi thủi quấn lấy chân mẹ. Lúc Florentina ở trường về thì nó lại chuyển sang quấn lấy chị cho đến tận lúc đi ngủ. Mỗi khi chia thức ăn ra làm 9 suất, Florentina thường xẻ một nửa phần của mình cho Vladik. Khi nào có ốm đau, cô để cho nó cả phần mình. Vladik mặc những quần áo cô khâu cho nó, hát những bài hát cô dạy nó và cùng chơi những đồ chơi người ta cho cô bé. Florentina phải đi học xa gần hết ngày, nên từ lúc bé Vladik đã muốn cùng đi với chị. Đến khi được phép là chú nắm chặt lấy tay chị đi suốt 9 dặm đường qua các rừng cây và vườn tược để đến Slonim theo học. Vladik thích trường học ngay từ ngày đầu. Ở đây chú coi như được thoát khỏi túp nhà lụp sụp đã sống từ bé. Đến trường học cũng là lần đầu tiên trong đời chú hiểu được rằng phần phía đông của Ba Lan bị nước Nga chiếm đóng. Chú biết được rằng tiếng mẹ đẻ Ba Lan chỉ được nói riêng với nhau trong nhà, còn ở trường thì phải dùng tiếng Nga. Chú cảm thấy có một niềm tự hào gì đó như các trẻ em khác trong trường về tiếng mẹ đẻ của mình. Vladik cũng rất ngạc nhiên thấy thầy giáo Kotovsky coi chú như người lớn, khác với thái độ của bố ở nhà. Mặc dù là bé nhất trong lớp, nhưng chẳng bao lâu chú đã học giỏi hơn tất cả các môn, chỉ trừ có người chú là không lớn hơn được mà thôi. Người chú quá nhỏ bé nên mọi người không đánh giá được hết những khả năng của chú. Trẻ em bao giờ cũng hình dung phải thật to lớn mới là giỏi. 5 tuổi, Vladik đứng đầu tất cả các môn ở trong lớp. Tối đến, trở về túp nhà gỗ, trong khi những đứa khác hoặc chăm sóc những cây hoa tím nở thơm trong vườn, hoặc đi hái dâu, chẻ củi, bắt thỏ và khâu quần áo, thì Vladik chỉ cặm cụi đọc sách, đọc hết sách của mình lại đọc sang những cuốn sách của các anh các chị. Dần dần Helena Koskiewicz hiểu rằng, trước đây khi chú bé thợ săn không mang về cho bà 3 con thỏ mà lại mang về thằng bé này thì đúng là số phận đã an bài như vậy rồi. Vladik đã bắt đầu hỏi bà những câu mà bà không trả lời được. Bà biết là sẽ có lúc mình không biết đối phó với tình thế ra sao. Bà vẫn tin chắc là số phận đã được định như vậy thì chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên nữa. Vào một buổi tối mùa thu năm 1911, đã diễn ra bước ngoặt trong cuộc đời Vladik. Lúc đó, gia đình đã vừa ăn xong bữa tối có món súp củ cải với thịt băm. Jasio Koskiewicz đang ngồi ngáy bên bếp lửa. Helena đang khâu vá và bọn trẻ còn đang chơi. Vladik đang ngồi đọc sách dưới chân mẹ. Stefan với Joseph đang tranh nhau mấy quả thông mới sơn màu. Bỗng có tiếng gõ cửa rất to. Mọi người nín lặng. Với gia đình Koskiewicz thì tiếng gõ cửa là chuyện rất lạ, vì túp nhà gỗ này của họ cách xa làng Slonim đến 9 dặm đường, mà ở đây lên trạm trại của Nam Tước cũng mất đến vài ba dặm. Chẳng có khách nào đến đây thăm bao giờ. Nếu có ai đó thì họ cũng chỉ biết mời một chén rượu dâu và ngồi nghe bọn trẻ làm ầm ĩ lên mà thôi. Cả nhà nhìn ra phía cửa mà trong bụng rất nghi hoặc. Mọi người lặng yên chờ xem có tiếng gõ cửa lần nữa không. Có tiếng gõ thật, và lần này to hơn. Jasio mắt nhắm mắt mở đứng dậy, bước ra và từ từ mở cửa. Trông thấy người đứng đó, ai nấy đều cúi đầu chào. Chỉ có Vladik là không chào, và chú cứ chừng chừng nhìn lên một con người to lớn, có dáng vẻ oai vệ, quý tộc, khoác chiếc áo lông gấu to sừ đến chật cả nhà. Chú thấy bố nhìn người đó với con mắt rất sợ hãi, Nhưng rồi một nụ cười thân mật đã đánh tan nỗi sợ ấy, và bố chú mời Nam Tước vào bên trong. Không ai nói câu gì. Nam Tước chưa bao giờ đến thăm họ như thế này, nên có nói cũng không ai biết nói câu gì được. Vladik bỏ cuốn sách của chú xuống, đứng dậy và bước đến bên người lạ mặt. Chú giơ tay ra bắt mà bố chú không kịp ngăn lại. Kính chào ông, Vladik nói. Nam Tước nắm lấy tay chú và hai người nhìn nhau. Lúc Nam Tước bỏ tay ra, Vladik nhìn thấy cổ tay ông có một vòng bạc rất đẹp và có chữ trên đó mà chú không biết là gì. Cháu là Vladik hả? Thưa ông, vâng, chú đáp, giọng không tỏ ra ngạc nhiên chút nào khi thấy Nam Tước biết tên chú. Chính là vì cháu mà ta đến gặp bố cháu đây, Nam Tước nói. Vladik cứ đứng đó nhìn lên Nam Tước, người cha ra hiệu cho bọn trẻ con ra ngoài. Thế là hai đứa con gái nhún chân hơi quỳ xuống, bốn đứa con trai cúi gập người, rồi cả sáu đứa lặng lẽ rút lên trên gác kho. Vladik vẫn đứng lại đó và cũng không ai bảo chú phải làm gì khác. Kuskiewicz, Nam Tước lên tiếng. Ông vẫn đứng đó vì không thấy ai mời mình ngồi. Anh chàng Jasio không mời ông ta ngồi xuống ghế vì hai lẽ. Một là anh ta quá sợ, và hai là anh ta nghĩ rằng Nam Tước đến là để khiển trách điều gì đó. Ta muốn nhờ anh giúp cho một việc. Bất cứ việc gì, thưa ngài, bất cứ việc gì, người cha đáp, trong bụng nghĩ không biết mình có thể giúp cho ông ta được cái gì, vì cái gì mà ông ấy chẳng có nhiều gấp trăm lần mình nghĩ rồi. Nam Tước nói tiếp, thằng con ta, Leon, hiện nay đã 6 tuổi, và nó đang có hai ông thầy dạy riêng trong lâu đài. Một ông thầy là người Ba Lan của ta, còn một ông là người Đức. Họ bảo ta là thằng Leon học khá, nhưng nó không có ai để ganh đua, vì vậy nó có thắng thì chỉ là thắng nó thôi. Ông Koskiewicz ở trường làng có cho ta biết, chỉ có mỗi thằng Vladik là đứa có thể ganh đua với Leon được thôi, mà Leon thì nó rất cần người như vậy. Do đó ta đến đây hỏi xem anh có thể cho thằng con anh bỏ trường làng mà về với Leon và những ông thầy của nó ở lâu đài không. Vladik vẫn cứ đứng nhìn Nam Tước. Trước mắt chú hiện ra một hình ảnh tuyệt vời với bao nhiêu thứ ăn uống, sách vở và thầy giáo hơn ông Koskiewicz nhiều. Chú liếc nhìn mẹ, mẹ chú lại nhìn Nam Tước, vừa ngạc nhiên vừa buồn. Bố chú quay sang nhìn mẹ. Cái giây phút im lặng nhìn nhau ấy chú tưởng như dài không biết bao nhiêu mà kể. Anh chàng Jasio nhìn xuống chân Nam Tước nói với một giọng khàn khàn. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự, thưa ngài. Nam Tước nhìn sang Helena Koskiewicz có ý hỏi. Đức mẹ đồng trinh không cho phép tôi làm gì ngăn cản cháu bé. Chị khẽ nói, tuy nhiên chỉ có đức mẹ mới biết được xa nó thì tôi đau khổ thế nào. Nhưng bà Koskiewicz ơi, cháu nó sẽ về thăm bà nhà luôn đấy mà. Vâng, thưa ngài, tôi rất mong được như vậy. Chị định nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Nam Tước mỉm cười, tốt, thế là xong. Vậy sáng mai vào lúc 7 giờ thì cho thằng bé đến lâu đài. Trong năm học, Vladek sẽ ở lại với chúng tôi, rồi đến Giáng sinh thì nó sẽ trở về nhà với gia đình. Vladek bỗng bật khóc. Im đi con, người bố nói. Con không đi đâu. Vladek nói cứng, tuy trong bụng chú thật sự muốn đi. Im đi con, người bố lại nói lần này to tiếng hơn. Tại sao không? Nam Tước hỏi giọng thương cảm. Cháu không bao giờ xa Florencia được. Không bao giờ. Đó là con gái lớn của chúng tôi, thưa ngài. Người cha nói chen vào. Ngài đừng bận tâm đến chuyện đó, thưa ngài. Thằng bé sẽ bảo sao làm vậy thôi. Không ai nói gì. Nam Tước suy nghĩ một lát. Vladik vẫn sụt sùi khóc. Cháu gái bao nhiêu tuổi? Nam Tước hỏi. 14. Người cha đáp. Cháu làm bếp được không? Nam Tước hỏi và yên tâm thấy Helena có vẻ như đã bình tĩnh hơn. Ồ thưa có, ngài Nam Tước. Chị đáp. Lucia có thể nấu nướng được, khâu vá được và nó có thể... Tốt tốt, thế thì cho cả nó đến nữa. Vậy đến 7 giờ sáng mai ta sẽ chờ cả hai cháu. Ngài Nam Tước đi ra cửa và nhìn lại mỉm cười Vladik. Vladik cười lại. Thế là Ladik đã thắng trong cuộc mặc cả đầu tiên. Mẹ chú ôm chặt lấy chú. Chú nhìn theo cánh cửa đóng lại và nghe mẹ thì thầm. À, con bé nhỏ của mẹ, rồi con sẽ thành ra thế nào đây?
Ladik sốt ruột muốn biết xem thế nào.
Helena Koskvik bỏ ra cả buổi tối để gói ghém đồ đạc cho Ladik Florentina, làm như gói ghém cho cả nhà vậy. Đến sáng, cả nhà đứng ở trước cửa nhìn theo hai chị em lên đường đến lâu đài, mỗi người ôm một gói giấy trong tay. Florentina cao lớn và duyên dáng, vừa đi vừa nhìn lại, khóc và vẫy tay mãi. Nhưng Ladik lùn bé và vụng dại, không hề quay cổ lại lấy một lần. Florentina nắm chặt tay em suốt dọc đường đến lâu đài của Nam Tước. Vai trò của hai người bây giờ đã đảo ngược lại. Từ ngày hôm nay trở đi, chị sẽ phụ thuộc vào em. Hai chị em đến trước một cánh cửa bằng gỗ sồi rất to và khẽ gõ lên cửa. Một người rất oai vệ mặc bộ chế phục thêu màu xanh đã đón sẵn ở đó. Hai chị em đã từng trông thấy những người lính mặc quân phục màu xám đứng gác ở thị trấn gần biên giới Nga-Ba Lan và nghĩ rằng họ cũng đã oai vệ lắm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy ai mặc bộ quần áo của người hầu mà lại có vẻ lộng lẫy và quan trọng như ông này. Trong hành lang có tấm thảm rất dày, Vladik nhìn những hoa văn xanh đỏ rất đẹp, nghĩ bụng không biết mình có phải tuột giày ra không. Nhưng đã bước lên thảm rồi, chú mới ngạc nhiên thấy bước chân mình không có tiếng gì nữa. Rồi hai chị em được dẫn đến phòng ngủ ở hành lang phía tây. Hai chị em mỗi người một phòng riêng, như thế này không biết có ngủ được không. Ít ra cũng có một cửa thông hai phòng với nhau, nên hai chị em không sợ phải cách biệt nhau lắm. Thực ra nhiều đêm hai chị em cùng ngủ với nhau trên một giường. Bỏ đồ đạc xuống rồi, Florentina được đưa vào bếp, còn Vladik thì đến một phòng giải trí ở phía nam lâu đài để gặp con trai Nam Tước. Leon là một cậu con trai cao lớn xinh đẹp, tính tình dễ thương, nên vừa gặp Vladik đã xua tan ngay thái độ hung hăng chú đã chuẩn bị từ trước, trái lại tỏ ra ngạc nhiên một cách thoải mái. Leon vốn là một đứa trẻ cô đơn, chẳng có ai mà chơi, trừ có mỗi bà bảo mẫu của cậu ta. Là một người đàn bà, Lituani rất tận tụy làm vú em cho cậu và săn sóc cậu từ khi mẹ chết sớm. Bây giờ có người làm bạn mới ở trong rừng ra khiến cậu rất thích, ít ra thì hai người bạn cũng được coi như ngang hàng với nhau. Leon lập tức dẫn Vladik đi xem quanh lâu đài, mất hết cả buổi sáng. Vladik không thể ngờ được là lâu đài to rộng đến thế, bàn ghế đồ đạc vô cùng nhiều và ở phòng nào cũng có thảm. Leon hỏi cảm tưởng thì chú chỉ nói là cũng thấy thú vị, dù sao chú cũng nghĩ mình đáng được đến ở lâu đài này lắm chứ. Cậu con trai Nam Tước giải thích cho chú rằng phần chủ yếu của tòa nhà này được xây dựng theo kiểu Gothic, làm như Vladik đã rất hiểu như thế nào là Gothic rồi. Vladik gật đầu, sau đó Leon đưa anh bạn mới của mình xuống tầm hầm rộng mênh mông, đầy những hàng chai rượu vang, để lâu năm phủ kín bụi với mạng nhện. Vladik thích nhất là phòng ăn to và rộng, có những chiếc cột lớn, cửa vòm cuốn, mặt sàn trang trí các màu cờ quạt. Xung quanh tường treo các loại đầu thú. Leon chỉ cho Vladik đó là những hiêu nai với hổ báo, lang sói, đủ các loại. Ở cuối phòng treo tấm huy hiệu lộng lẫy của Nam Tước, đặt dưới một bộ sừng hiêu rất to. Dòng chữ làm phương châm cho gia đình Rosnovsky. Thành công chỉ đến với người dũng cảm. Sau bữa ăn trưa, mà Vladik chỉ ăn được rất ít vì chú chưa làm chủ được dao với dĩa, chú được đi gặp hai ông thầy. Hai ông thầy này tỏ ra không lấy gì làm nhiệt tình với chú lắm. Đến tối, chú trèo lên nằm ở chiếc giường dài nhất chú chưa từng thấy bao giờ và kể lại cho chị Florentina nghe tất cả những cuộc phiêu lưu ban ngày của chú. Florentina chỉ biết há mồm trợn mắt mà nghe chú kể lại một cách rất ly kỳ, nhất là khi cô nghe chú kể đến chuyện giao dĩa lúc ăn. Lớp học bắt đầu vào 7 giờ đúng, trước lúc ăn sáng, rồi sau đó tiếp tục cho hết ngày, chỉ thỉnh thoảng nghỉ một quãng để ăn. Thời kỳ đầu, rõ ràng Leon vượt xa Vladik, nhưng rồi Vladik học rất kiên trì, nên chỉ mấy tuần sau khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp dần. quan hệ vừa thân mật vừa ganh đua lẫn nhau cứ thế phát triển. Hai ông thầy Đức và Ba Lan thấy rất khó có thể coi hai người học trò đó là bình đẳng với nhau được, vì một đằng là con Nam Tước và một đằng là con anh thợ săn. Mặc dầu như vậy, họ vẫn phải miễn cưỡng thừa nhận với Nam Tước là ông giáo Kutuzovsky đã chọn đúng người để ganh đua với Leon. Tuy thế, Vladik chẳng bao giờ lo ngại về thái độ của các ông thầy đối với mình, vì Leon đối xử với chú rất bình đẳng. Ngài Nam Tước cho biết là ngài hài lòng với việc hai đứa trẻ học tập tiến bộ và thỉnh thoảng thưởng cho Vladik quần áo với đồ chơi. Lúc đầu, Vladik thấy xa cách và nể sợ đối với Nam Tước, nhưng rồi dần dần chú thấy rất tôn trọng. Đến kỳ được nghỉ lễ, Giáng sinh, trở về túp nhà trong rừng với bố mẹ, Vladik cảm thấy buồn vì phải xa Leo. Chú buồn cũng là phải, mặc dầu khi mới về chú rất sung sướng được gặp lại mẹ, nhưng quãng thời gian 3 tháng chú được ở trong lâu đài đã khiến cho chú cảm thấy nhà mình nghèo khổ quá đỗi, điều trước kia chú không hiểu được. Những ngày nghỉ ở nhà đâm ra quá dài, Vladik thấy ở trong căn nhà lụp xụp của mình ngột ngạt quá, ăn uống chẳng có gì mà lại ăn bốc, không như thế còn phải chia ra làm 9 suất nữa. Ở lâu đài làm gì có thế? Sau 2 tuần ở nhà, Vladik nóng ruột muốn trở lại với Leon và Nam Tước. Chiều chiều chú lại đi bộ mấy dặm đến trước tòa lâu đài và ngồi bên ngoài ngắm nhìn những bức tường cao chung quanh trang trại. Florentina chỉ sống với những người hầu hạ trong bếp thôi nên coi việc về nhà là rất bình thường. Nhưng cô không hiểu được tại sao căn nhà này không còn gần gũi đối với Vladik nữa. Ông thợ săn bây giờ không biết đối xử với con như thế nào. Ông thấy nó ăn mặc đàng hoàng, nói năng đâu ra đấy và nói đến những cái xem ra ông không hiểu được và cũng không muốn hiểu. Thằng bé hình như cả ngày chẳng làm gì mà chỉ thấy ngồi đọc sách. Ông nghĩ không biết rồi nó sẽ trở thành thứ gì nếu như nó không biết cầm chiếc rìu bổ củi hoặc đặt chiếc bẫy thỏ. Rồi nó làm thế nào để kiếm sống một cách lương thiện được? Chính người bố cũng cầu mong cho ngày nghỉ chóng qua đi. Helena thì lại lấy làm tự hào về Vladik, và lúc đầu chị không dám nghĩ là giữa nó với những đứa con khác của chị đã có một khoảng cách ngăn. Nhưng rồi điều đó cuối cùng cũng lộ rõ, vì có một buổi tối, lúc bọn trẻ chơi đánh trận với nhau thì Stefan và Frank đóng vai tướng ở phía quân bên kia đã từ chối không nhận Vladik vào phe của chúng. Tại sao lại cứ gạt em ra thế? Vladik hỏi. Cho em chơi đánh trận với chứ. Vì mày không phải là người của chúng tao, Stefan nói. Mày không thật sự là em chúng tao. Chúng im lặng một lúc, rồi Frank nói tiếp. Joseph không bao giờ muốn có mày ở đây, chỉ có mẹ là đứng về phía mày thôi. Vladik đứng lặng yên và nhìn một lượt tất cả đám trẻ xung quanh, tìm xem Florentina ở đâu. Frank nói thế nghĩa là thế nào? Em không phải là em của chị sao? Chú hỏi. Thế là Vladik được giảng giải về chuyện chú ra đời như thế nào, và chú hiểu tại sao mình cứ bị để riêng ra với các anh các chị. Bây giờ mặc dầu chú không muốn tỏ ra một thái độ gì để cho mẹ phải buồn, Vladik vẫn ngầm cảm thấy hài lòng khi biết rằng mình chẳng có gì liên quan đến dòng máu của người thợ săn xấu tính kia, mà chú xuất thân từ một dòng dõi vô danh nào đó, rất có thể chứa đựng một tinh thần tạo nên mọi thứ khác hay hơn. Đến hôm hết hạn nghỉ ở nhà, Vladik phấn khởi lên đường, trở lại tòa lâu đài. Leon vui vẻ hoan nghênh chú. Vì vắng Vladik, những ngày lễ Giáng sinh của cậu ta ở lâu đài cũng chẳng có gì vui thú. Từ đó trở đi, hai người rất gắn bó với nhau, không sao rời nhau được. Đến kỳ nghỉ hè, Leon xin với bố để cho Vladik ở lại lâu đài. Nam Tước đồng ý, vì chính ông cũng đã bắt đầu thấy quý Vladik. Vladik rất vui mừng và chỉ còn trở lại túp nhà của người thợ săn một lần trong đời nữa mà thôi. Mỗi khi hết giờ học trong lớp, Vladik và Leon dành những trò còn lại vào các trò chơi. Cái trò hai người thích nhất là thứ trò trốn tìm, vì tòa lâu đài có 72 phòng và rất ít khả năng đã trốn ở chỗ nào một lần rồi thì lần sau lại ở chỗ đó. Chỗ Vladik thích trốn nhất là ở những căn hầm dưới lâu đài. Ở đây có những căn hầm chỉ có một tia sáng nhỏ từ khe tường tít bên trên dọi xuống, mà muốn tìm đường ra chung quanh cũng phải thắp nến lên mới thấy được. Vladik không hiểu những căn hầm ấy dùng để làm gì, mà chú cũng chưa hề thấy ai trong số những người hầu nhắc đến, vì từ xưa đến nay không ai nhớ được nó đã dùng để làm gì. Vladik biết rằng mình có bình đẳng với Leon thì chỉ là trong lớp học mà thôi, còn khi đã chơi thì chẳng thể nào đua với anh bạn kia được, trừ có đánh cờ. Con sông Stara chảy quanh trang trại cũng là một nơi cho họ ra chơi. Mùa xuân họ câu cá, mùa hè họ bơi lội, còn đến mùa đông khi mặt sông đóng băng thì họ đeo ván trượt bằng gỗ và chân rồi đuổi nhau trên băng. Trong khi đó, Florentina ngồi trên bờ nhìn xuống nhắc họ phải cẩn thận vì mặt băng rất mỏng có thể vỡ. Vladik không bao giờ để ý đến lời dặn của cô nên bị ngã luôn. Leon thì lên nhanh chóng và khỏe mạnh. Cậu ta chạy hay bơi đều giỏi và hình như chả bao giờ biết mệt hay ốm đau gì. Lần đầu tiên Vladik hiểu ra rằng cao lớn khỏe mạnh là rất quan trọng. Dù chạy hay bơi hay trượt băng, chú biết là không bao giờ mình có thể theo kịp Leon được. Tệ hơn nữa, trong khi cái rốn ở bụng Leon phải để ý mới thấy được, thì ở Vladik nó lại lồi ra một cách thô bỉ ở giữa cái bụng béo tròn. Vladik thường ngồi nhiều giờ trong căn phòng riêng của mình, ngắm nhìn cơ thể mình trong gương và tự hỏi tại sao mình chỉ có một bên vú, trong khi tất cả những đứa khác mà chú biết thì hễ cởi trần ra là đứa nào cũng có cả hai bên vú rất cân đối. Đôi khi chú nằm trên giường không ngủ được, lấy ngón tay mân mê lên ngực rồi lấy làm tủi thân, khóc ướt cả da gối. Chú ngủ thiếp đi và cầu nguyện đến sáng hôm sau tỉnh dậy mọi thứ sẽ đổi khác. Những lời cầu nguyện của chú không bao giờ được đáp ứng. Mỗi đêm Vladik dành ra một lúc để tập luyện thân thể. Chú làm thật kín, không cho ai biết, kể cả Florentina. Chú quyết tâm tìm cách nào đó để cho mình có vẻ cao hơn lên. Chú tự treo đầu chân, đầu tay vào một thanh xà trong phòng ngủ, hy vọng như vậy người chú sẽ dài ra được. Nhưng Leon thì có ngủ, cũng vẫn cứ lớn lên như thường. Vladik buộc phải thừa nhận rằng suốt đời mình vẫn sẽ cứ thấp hơn con trai nam tước một cái đầu, và muốn làm thế nào cũng không thể có thêm được một bên vú nữa. Chẳng phải do Leon mà Vladik thấy ghét cái thân hình của mình, và lại Leon cũng chỉ có Vladik là bạn gần gũi với mình, nên cậu ta rất quý và chẳng bao giờ có ý kiến gì về hình thức của bạn mình hết. Nam tước Grosnovsky cũng ngày càng tỏ ra ưa thích chú bé tóc đen rất bạo dạn này, vì chú cũng lại là người thay thế cho đứa em trai của Leon chết thê thảm cùng với bà Nam Tước khi bà sinh đẻ. Hai cậu cùng được ăn tối với Nam Tước trong căn phòng lớn có ốp đá chung quanh. Những ngọn nến thắp lên lúc đó chiếu lung linh vào những chiếc đầu thú treo trên tường thành những bóng hình ghê sợ. Kẻ hầu người hạ nhẹ nhàng đi lại, không có tiếng chân, và tay bưng những đĩa vàng khay bạc, trên có thịt cá với rượu và hoa quả. Thỉnh thoảng có những món lạ mà Vladik rất thích. Rồi sau đó, lúc trời đã tối hẳn, Nam Tước cho những người đứng hầu rút lui, và ông kể lại cho hai cậu bé nghe những chuyện về lịch sử Ba Lan, lại cho hai cậu được nhấp một chút rượu vodka của vùng Danzig. Vladik thường đòi ông kể cho nghe về chuyện Tadeusz Kościuszko, một nhà yêu nước lớn và anh hùng đấy. Nam Tước nói, ông tượng trưng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của ta, ông được rèn luyện ở Pháp. Càng kính phục và yêu quý những người như thế, chúng ta lại càng căm ghét bọn Nga Hoàng và bọn Áo. Vladik nói chêm vào, tỏ ra chú có hiểu biết và những lúc đó không thể không lấy làm hứng thú lên tiếng. Ai kể chuyện cho ai nghe ấy nhỉ, Vladik? Nam Tước cười rồi ông lại cùng chiến đấu với George Washington ở Mỹ cho tự do dân chủ. Năm 1792, ông lãnh đạo người Ba Lan trong trận chiến ở Dubenka. Khi ông vua khốn khổ của chúng ta là Stanislav August bỏ chúng ta để chạy theo người Nga, thì Kościuszko trở về với quê hương yêu dấu để chiến đấu lật đổ ách thống trị của Nga Hoàng. Ông đã thắng trận ở đâu nhỉ, Leo? Thưa, đó là trận Ralimse. Rồi sau ông giải phóng Warszawa. Tốt, con thật đáng khen. Nhưng rồi tha nôi, bọn Nga đã tập trung một lực lượng lớn ở Masiosa và cuối cùng ông đã bị thua và bị bắt làm tù binh. Ông cụ bốn đời của ta ngày đó cũng cùng chiến đấu với Kosciuszko và sau lại tham gia binh đoàn của Dubrovsky ở thời kỳ Napoleon Bonaparte nữa. Và vì những cống hiến cho đất nước Ba Lan mà có nam tước Ronovsky, một danh tước mà gia đình ta sẽ còn mãi mãi để nhớ lại những ngày vĩ đại ấy. Vladik sõng sạc lên tiếng, làm như một ngày kia danh tước ấy sẽ được truyền sang cho chú vậy. Phải, những ngày vĩ đại ấy rồi sẽ trở lại. Nam tước nhẹ nhàng nói, ta chỉ cầu làm sao cho mình sống được để trông thấy những ngày đó. Lễ Giáng sinh năm đó, một số tá điền đem vợ con đến lâu đài để cùng làm lễ cầu kinh ban đêm. Đám trẻ đã nhìn đói sẵn, chỉ chờ xuất hiện ánh sao đầu tiên ngoài cửa sổ là sẽ bắt đầu được ăn tiệc. Trước lúc đó, nam tước sẽ nói mấy lời cầu Chúa, và khi mọi người ngồi xuống rồi, Vladik sẽ phải lấy làm ngượng về chuyện Jasio Kovacic ăn uống quá nhiều, không bỏ bất cứ món nào bày trên bàn. Và rồi sẽ lại như năm ngoái, tức là lăn ra ốm ở trong rừng trên đường trở về nhà cho mà xem. Sau bữa tiệc, Vladik rất thích được phân phát những gói quà mắc trên cây thông Giáng sinh cho bọn trẻ con của các nhà tá điền đang ngạc nhiên nhìn lên đó. Chú chia một con búp bê cho Sophia, một con dao đi rừng cho Joseph, một chiếc áo mới cho Florentina, vì đó là món quà đầu tiên mà Vladik xin ở Nam Tước. Sau khi nhận quà tay Vladik, Joseph nói với mẹ, đúng đấy mẹ, Vladik nó không phải là em của chúng con. Không, mẹ chú đáp, nhưng nó vẫn là con của mẹ. Qua mùa đông và mùa xuân năm 1914, Vladik đã lớn lên hơn và học giỏi hơn. Rồi bỗng đến tháng 7 năm đó, ông thầy người Đức tự nhiên bỏ lâu đài ra đi mà không nói một lời từ biệt nào. Cả hai cậu bé đều không hiểu tại sao. Họ không bao giờ có thể nghĩ được là việc ông thầy ra đi có liên quan đến chuyện một sinh viên của phái vô chính phủ đã ám sát hoàng tử Francis Ferdinand của nước Áo ở Sarajevo. Ông thầy còn lại đã mô tả việc này cho các cậu nghe bằng một giọng nghiêm hơn bao giờ hết. Từ đó nam tước tỏ ra trầm mặc ít nói và cả hai cậu bé đều không hiểu tại sao. Những người hầu hạ trong nhà, nhất là những người mà hai cậu ưa thích, đều tự nhiên thấy mất dần, hai cậu cũng không hiểu tại sao. Ngày tháng trôi qua, Leon đã lớn lên hơn, Vladik đã khỏe hơn, hai cậu đã trở thành khôn ngoan hiểu biết hơn. Một buổi sáng tháng 8 năm 1915, vào những ngày gọi là rông dài, rỗi rãi, nam tước lên đường đi Vaspa nói là để thu xếp công việc trên đó. Ông đi vắng 3 tuần rưỡi, tức là 25 ngày, vì Vladik mỗi sáng đều đánh dấu lên cuốn lịch trong phòng chú. Chú cứ tưởng như ông đi mãi không về. Vào hôm nam tước đã hẹn về, hai cậu đi xuống tận ga Slonim đón nam tước về bằng chuyến xe lửa hàng tuần. Rồi ba người lặng lẽ về lâu đài, không ai nói câu gì. Vladik nghĩ bụng, nam tước trông đã có vẻ già đi và mệt mỏi. Chú không dè trường hợp này bao giờ. Cả một tuần lễ sau đó, nam tước thường có những cuộc đối thoại không bình thường với những người hầu hạ chủ yếu trong lâu đài. Mỗi khi có Leon hoặc Vladik bước vào thì họ lại thôi không nói chuyện nữa. Điều đó có vẻ như vụng trộm, khiến hai cậu vừa khó chịu vừa sợ, không biết có phải mình là nguyên nhân gây ra như vậy hay không. Vladik thì cho rằng nam tước lại có thể gửi trả chú về với túp nhà của ông thợ săn, vì chú biết rằng mình vẫn là một người xa lạ trong một ngôi nhà xa lạ. Ít ngày sau đó, vào một buổi tối, nam tước cho gọi hai cậu đến gặp ông ở sảnh đường lớn. Hai cậu rón rén bước vào, lo sợ. Ông không giải thích gì nhiều mà chỉ nói rằng họ sắp phải đi một chuyến rất dài ngày. Những lời nói ngắn gọn của ông vào lúc đó tưởng như không có nghĩa gì ghê gớm, lại hóa ra cứ bám chặt đến Vladik trong suốt cả cuộc đời. Nam tước trầm giọng nói, các con yêu quý của ta, bọn gây chiến người Đức và bọn đế quốc Áo Hung hiện đã đến cửa ngõ Warsawa và chẳng bao lâu sẽ đánh đến chỗ chúng ta ở đây. Vladik nhớ lại một câu khó hiểu mà ông thầy Ba Lan đã nói với ông thầy Đức trước đây khi hai người có căng thẳng với nhau vào những ngày cuối cùng. phải chăng như vậy có nghĩa là đã đến lúc những dân tộc bị nhận chìm ở châu Âu rơi vào chúng tôi? Ông thầy Ba Lan đã hỏi thế. Nam tước âu yếm nhìn khuôn mặt ngây thơ của Vladik. Tinh thần dân tộc của chúng ta đã không bị mất đi trong suốt 150 năm bị đàn áp mòn mỏi, chú nói. Rất có thể số phận của Ba Lan cũng bị đe dọa như số phận của Serbia vậy. Chúng ta bất lực không làm thay đổi gì lịch sử. Số phận của chúng ta tùy thuộc vào ba đế quốc hùng mạnh ở chung quanh. Chúng ta mạnh, chúng ta có thể chiến đấu được, Leon nói. Chúng ta có kiếm gỗ và có mộc, chúng ta không sợ bọn Đức hoặc bọn Nga. Con ơi, con chỉ mới biết chơi đánh trận thôi, nhưng trận chiến này không phải như trẻ con chơi với nhau đâu. Chúng ta phải tìm một chỗ nào đó xa lánh và yên ổn để mà sống và chờ xem lịch sử quyết định số phận của chúng ta như thế nào. Và chúng ta phải đi ngay, càng sớm càng tốt. Ta chỉ cầu làm sao đây không phải là ngày kết thúc tuổi trẻ của các con. Cả Leon và Vladik đều thấy hoang mang bứt rứt về những lời nam tước vừa nói. Chiến tranh trong đầu óc hai cậu có vẻ như một cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Nếu như bây giờ bỏ lâu đài này ra đi thì họ sẽ mất cơ hội ấy. Những người hầu trong nhà đã bỏ ra nhiều ngày để gói ghém các đồ đạc của nam tước Vladik Leon. Được báo cáo trước là ngày thứ hai tới hai cậu sẽ lên đường về ngôi nhà nghỉ nhỏ bé ở phía bắc Gorno. Hai cậu vẫn tiếp tục học hành và chơi bời như thường, không cần có ai giám sát, nhưng chẳng gặp được ai và có lúc nào để người ta trả lời được cho hai cậu về những câu hỏi nêu ra. Vào những ngày thứ bảy, hai cậu phải học vào buổi sáng. Hôm đó, hai cậu đang dịch cuốn Pantere của Adam Mickiewicz ra tiếng Latin thì bỗng nghe thấy có tiếng súng nổ. Lúc đầu Vladik tưởng đó chỉ là tiếng súng quen thuộc của một bác thợ săn nào đó bên ngoài trang trại. Hai cậu quay trở về với công việc đang làm. Nhưng rồi lại có một loạt tiếng súng nữa, lúc này nghe gần hơn nhiều. Hai cậu bỗng nghe thấy tiếng kêu hét ở nhà dưới. Họ nhìn nhau quái lạ, họ không tỏ ra sợ hãi gì hết vì chưa bao giờ thấy những chuyện như thế trong đời. Ông thầy bỏ chạy để mặc hai cậu lại đó. Rồi có một tiếng súng nữa, lần này ngay ở hành lang bên ngoài phòng các cậu ngồi. Hai người ngồi khiếp sợ, ngồi im không dám thở. Cánh cửa bỗng bật mở. Một người đàn ông không lớn tuổi hơn ông thầy học là mấy, mặc bộ quân phục màu xám, đầu đội mũ sắt, bước vào nhìn hai người. Leon ôm lấy Vladik, còn Vladik nhìn lên người kia. Hắn ta quát tháo bằng tiếng Đức, hỏi hai người là ai. Cả hai cậu bé không ai trả lời, mặc dầu rất thạo tiếng đó như tiếng mẹ đẻ. Một tên lính khác bước đến sau lưng hắn. Hắn tiến đến nắm lấy cổ hai cậu bé gần như xách hai con gà lôi ra hành lang, rồi kéo xuống nhà đem ra phía trước lâu đài, rồi quẳng hai người ở vào trong vườn ở đấy. Florentina cũng đang kêu hét như điên trước quang cảnh cô đang nhìn thấy. Leon không dám nhìn, gục đầu vào vai Vladik. Vladik kinh ngạc trông ra một dãy xác chết, phần lớn là những người hầu hạ trong nhà bị vứt úp mặt xuống đất. Chú lặng người khi trông thấy một người có bộ ria nằm úp xuống vũng máu. Người đó chính là bác thợ săn. Vladik không cảm thấy gì, nhưng Florentina thì vẫn cứ kêu hét. Bố có đây không? Leon hỏi. Bố có đây không? Vladik nhìn lại một lượt những xác chết. Chú cảm ơn Chúa là không thấy có bóng dáng nam tước Rosnovsky ở đây. Chú đang định quay ra nói với Leon thì một tên lính bước tới bên cạnh. Quay hết Zespochen, tên lính gắt. X, Vladik bạo dạn đáp. Tên lính giơ súng lên lấy báng đập vào đầu Vladik. Chú lăn ra đất, máu chảy đầy mặt. Nam tước đâu rồi? Có chuyện gì thế này? Tại sao họ lại đối xử như thế này ở ngay nhà mình? Leon vội nhảy đè lên Vladik để tránh cho chú bị một đòn thứ hai của tên lính định đánh vào bụng. Nhưng nhát súng quá mạnh giáng xuống lại trúng vào sau gáy Leon. Cả hai cậu bé nằm không động đậy. Vladik nằm im vì chú vẫn chưa hết khiếp sợ với nhát đòn vừa rồi và cả với khối nặng của người Leon bỗng nhiên đè lên chú. Còn Leon nằm im vì cậu ta đã chết rồi. Vladik có thể nghe thấy tiếng một tên lính khác trách cứ tên lính vừa rồi vì hắn đã quá tay. Chúng lôi Leon đi, nhưng Vladik cứ bám chặt lấy. Phải hai tên lính mới kéo nổi được xác Leon ra khỏi tay Vladik và quẳng vào đống người đã nằm đó mặt úp xuống cỏ. Đôi mắt Vladik không rời khỏi cái xác của người bạn thân nhất trên đời. Cuối cùng, họ bắt chú quay trở vào lâu đài để cùng với một số người còn sống sót bị dẫn xuống tầng hầm. Không ai dám thốt lên một lời vì sợ phải đi theo những người đã bị vứt trên cỏ. Cửa hầm bị khóa chặt và tiếng lầm rầm của bọn lính đã xa dần. Lúc đó Vladik mới lên tiếng, chúa lòng lành, vì chú trông thấy nam tước ngồi rúi vào trong góc tường. Ông không bị đánh đập gì, nhưng có vẻ rất khiếp sợ. Ông cứ ngồi lặng yên nhìn vào khoảng không. Ông còn sống được vì bọn xâm lược còn cần đến ông để cai quản đám tù binh. Vladik bước đến bên chỗ ông. Những người khác, trái lại, càng ngồi xa chỗ ông chủ càng tốt. Hai người nhìn nhau đúng như họ đã nhìn trong ngày đầu gặp nhau. Vladik đưa tay ra và cũng như ngày đầu, nam tước cầm lấy tay chú. Vladik nhìn thấy những giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt tự hào của nam tước. Không ai nói một lời nào, cả hai đều vừa mới mất con người mình yêu quý nhất trên đời. Chương 6. William Ken lớn rất nhanh. Chú được mọi người chung quanh yêu quý, nhất là những năm đầu chung quanh chú thường chỉ có bà con trong nhà và những người hầu hạ được chọn lọc. Tầng trên gác của ngôi nhà thuộc họ Ken, xây theo kiểu thế kỷ 18 ở quảng trường Lueberg trên đồi Birken, đã bị biến thành trung tâm nuôi trẻ, chất đầy các thứ đồ chơi. Bên cạnh đó là một phòng ngủ và phòng khách dành cho cô bảo mẫu mới thuê được về. Từ đây xuống đến nhà dưới còn một quãng xa, nên Richard Kane không hề hay biết gì về những chuyện như trẻ con mọc răng, tã ướt hoặc nó khóc bất thường đòi ăn. Tiếng khóc đầu tiên, chiếc răng mặc đầu tiên, bước đi đầu tiên, tiếng nói đầu tiên của đứa bé đều được mẹ của William ghi vào sổ gia đình cùng với những tiến bộ của nó về chiều cao và cân nặng. Anne ngạc nhiên thấy những con số thống kê này chẳng khác gì lắm với bất cứ đứa trẻ nào mà chị đã biết ở trên đồi Birken. Cô bảo mẫu là một người thuê ở tận bên Anh mang về. Cô nuôi thằng bé theo một chế độ mà đến một sĩ quan kỵ binh của nước Phổ cũng phải lấy làm hài lòng. Chiều chiều cứ 6 giờ là bố của William lên thăm. Vì không biết nói chuyện với con như thế nào nên hai bố con chỉ biết nhìn nhau. William nắm chặt lấy ngón tay trỏ của bố, ngón tay mà người bố đã dùng để kiểm tra những bảng cân bằng thu chi ở ngân hàng. Richard nhìn con mỉm cười. Sau năm đầu, thủ tục có hơi thay đổi đi một chút. Thằng bé được đi xuống nhà dưới để thăm bố. Richard ngồi ở chiếc ghế da có lưng tựa rất cao, nhìn đứa con đầu lòng của mình bò dưới chân bàn ghế, lúc ẩn lúc hiện, khiến Richard tưởng như con mình rồi sẽ trở thành một thượng nghị sĩ cũng chưa biết chừng. 13 tháng là William đã chập chững biết đi và bám vào đuôi áo của bố. Tiếng đầu tiên của nó nói ra là "Ra ra", làm mọi người rất thích, kể cả bà nội Ken và bà ngoại Cuthbert. Hai bà là người đến thăm nó thường xuyên. Các bà không đi theo chiếc xe đẩy William đi quanh Boston, nhưng vào những chiều thứ năm thường bước theo sau cô bảo mẫu trong công viên và nhìn những người trông trẻ khác cũng ra đó. Những đứa trẻ con khác cho vịt ăn ở những vườn công cộng, nhưng William thì được chơi với thiên nga trong hồ của biệt thự rất sang trọng trong nhà ông Jack Gardner. Sau 2 năm thì các bà nội bà ngoại đều có ý nói khéo rằng đã đến lúc thằng William phải có em đi là vừa. Anne đành nghe theo các cụ và để có mang lần nữa, nhưng được đến tháng thứ tư thì chị rất thất vọng thấy người mình cứ mỗi lúc một ốm yếu nhợt nhạt đi. Lúc khám thai cho người mẹ, bác sĩ Mackenzie không còn cười vui vẻ được nữa, và đến tuần thứ 16 khi Anne bị sảy thai thì ông ta tuy không ngạc nhiên nhưng cũng không để cho chị đau buồn vô cớ. Ông ta nói, "Anne, cái lý do khiến bà cảm thấy mình không khỏe đó là do huyết áp của bà quá cao, và nếu cứ như thế thì càng có mang nhiều tháng huyết áp càng cao lên nữa. Tôi e rằng các bác sĩ hiện nay chưa có cách gì ngăn được huyết áp cao. mà chúng tôi thì chỉ có thể biết được đó là điều nguy hiểm cho mọi người, nhất là cho đàn bà có mang.
An cố cầm nước mắt và hiểu rằng như thế có nghĩa là trong tương lai mình sẽ không thể có con được nữa.
Nhưng nếu tôi có mang lần sau thì chắc không thế nữa chứ?
Chị lựa lời hỏi để bác sĩ dễ trả lời mình hơn.
Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu như không còn như vậy. Tôi phải lấy làm tiếc mà nói điều này, nhưng tôi thành thật khuyên bà là không nên có mang nữa.
Nhưng dù có ốm đau vài tháng cũng không sao nếu như...
Tôi không nói về chuyện ốm đau đâu bà An, mà tôi nói là bà không nên mạo hiểm với mạng sống của mình một cách không cần thiết như vậy.
Richard và An rất lấy làm lo ngại, vì bản thân hai người cũng là con một và hai người đều sớm mất cha. Họ đã tưởng mình sẽ tạo ra một gia đình tương xứng với quy mô của nhà này và trách nhiệm đối với những thế hệ tiếp theo. Hai bà nội, bà ngoại, các bớt và can đều nói, phận sự của người đàn bà chỉ có thế thôi, chứ còn gì khác nữa đâu.
Lâu dần, không ai nhắc nhở đến vấn đề đó nữa, và William trở thành trung tâm chú ý của mọi người.
Richard, sau 6 năm có chân trong ban giám đốc, đã lên thay thế người cha qua đời năm 1904, làm chủ tịch ngân hàng và công ty tín dụng Ken và Carpet. Từ đó, anh chỉ biết lao vào công việc của ngân hàng. Ngân hàng này có trụ sở tại phố Stade, một thành phố, một tòa nhà đồ sộ được xây dựng đẹp và chắc chắn, và có chi nhánh ở New York, London và San Francisco. Cái chi nhánh thứ ba này thành một vấn đề đáng lo ngại cho Richard vào đúng ngày William ra đời, vì nó đã bị sập cùng một lúc với ngân hàng quốc gia Kroger, ngân hàng Wells Fargo và California trong vụ động đất năm 1906. Không phải sập về mặt tài chính mà sập đúng với nghĩa đen của nó. Richard vốn là một người biết lo toan từ trước, nên tài sản của anh được hãng Lloyd của London bảo hiểm, đều là những người đứng đắn cả. Nên sau vụ đó họ bồi thường cho đến từng xu một, do đó Richard có thể xây dựng lại ngân hàng. Richard phải mất cả một năm vất vả đi lại bằng xe lửa giữa Boston với San Francisco, mỗi lượt đi mất 4 ngày trời để theo dõi giám sát việc xây dựng lại. Anh cho khánh thành nhà ngân hàng mới trên quảng trường Liên Hiệp tháng 10 năm 1907, sau đó lại phải quay sang bờ biển phía đông ngay để giải quyết những vấn đề mới nảy sinh. Lúc này ở các ngân hàng New York, người ta đang rút bớt tiền gửi. Nhiều ngân hàng nhỏ không đối phó nổi với tình hình ấy và bắt đầu phá sản. Morgan, chủ tịch của một ngân hàng lớn mang tên ông ta và đã nổi tiếng từ lâu, đã mời Richard cùng cộng tác với ông ta để lập một ngân hàng hùn vốn nhằm đối phó với tình hình này.
Richard đồng ý. Thái độ dũng cảm của anh đã có hiệu quả và vấn đề khó khăn đã bị đẩy lùi dần. Tuy thế, Richard cũng đã phải mất nhiều đêm không ngủ được.
William trái lại ngủ rất kỹ, không cần biết gì đến những chuyện động đất và ngân hàng sập. Chú còn có việc phải cho những con thiên nga ăn và phải đi đi lại lại Milton, Brooklyn, Bireway, phải được gặp những bà con họ hàng quyền quý.
Đầu mùa xuân năm sau đó, Richard nhận được một món quà do anh đã đầu tư vốn một cách thận trọng vào cho một người tên là Henry Ford, và người này tuyên bố có thể sản xuất ra một loại xe hơi để phục vụ nhân dân. Ngân hàng mời ông Ford đến ăn trưa, và người ta đã vận động Richard mua một chiếc xe mẫu T với các giá cực sang là $850.
Henry Ford đảm bảo với Richard rằng nếu được ngân hàng ủng hộ, ông ta sẽ có thể chỉ trong vài năm giảm giá xe xuống $350 một chiếc, và như vậy thì mọi người đều có thể mua xe được. Thế là những người ủng hộ ông ta sẽ thu được lợi nhuận rất lớn.
Richard ủng hộ. Đó là lần đầu tiên anh đưa đồng tiền có hiệu quả vào tay một người có thể hạ giá thành sản phẩm xuống còn một nửa.
Richard cũng còn băn khoăn rằng chiếc xe hơi của mình mặc dầu sơn màu đen ảm đạm như thế vẫn có thể chưa được coi là phương tiện chuyên chở xứng đáng với một ông thống đốc và chủ tịch ngân hàng. Tuy nhiên, anh cũng yên tâm thấy những người ở hai bên đường liếc nhìn và trầm trồ khen ngợi. Với tốc độ 10 dặm một giờ, nó còn làm ầm ĩ hơn cả một con ngựa. Nhưng dù sao cũng có cái tốt là nó không để lại một đống phân trên đường phố Vermont. Điều duy nhất anh phải cãi cọ với ông Ford
là ông ta không chịu nghe lời đề nghị về việc mẫu T của xe hơi không nên chỉ có màu đen mà nên sơn nhiều màu khác nữa. Ông Ford nhất định là xe nào cũng chỉ sơn màu đen để giảm giá bán. An nhạy cảm hơn chồng trong cái quan hệ xã hội mà chị nghĩ phải tỏ ra khiêm tốn lễ độ hơn, đã quyết định là chỉ ngồi xe khi nào bên nhà các bớt cũng có xe như mình. Nhưng William thì rất thích cái ô tô đó, báo chí đã đặt cho nó cái tên như vậy rồi. Chú thích hơn vì cho rằng bố mua cái xe đó là mua cho chú để thay vào chiếc xe đẩy không có máy móc gì. Chú cũng thích cả người lái xe hơn là cô bảo mẫu. Người lái xe có đôi mắt kính rất to với chiếc mũ dẹt xuống đầu. Bà nội Ken và bà ngoại Cuthbert tuyên bố sẽ chẳng bao giờ ngồi vào chiếc xe máy gớm khiếp đó, và đúng là các cụ không chịu ngồi thật. Tuy vậy, bà nội Ken vẫn đòi thông báo là bà có ngồi trong xe hơi để đi dự tang lễ. Trong 2 năm sau đó, ngân hàng tiếp tục phát triển lớn mạnh. William cũng lớn theo với nó. Những người Mỹ lại một lần nữa đầu tư vào những công trình mở rộng và những khoản tiền lớn theo kéo nhau về ngân hàng Ken và Cuthbert. Rồi tiền đó lại tái đầu tư vào những công trình như nhà máy thuộc Galloway ở Massachusetts. Richard theo dõi sự lớn mạnh của cả ngân hàng và con trai mình với một tâm lý thỏa mãn tỉnh táo. Vào ngày sinh nhật lần thứ 5 của William, anh rút thằng bé ra khỏi bàn tay quản lý của đàn bà và giao nó cho một ông thầy dạy tư và trả lương cho ông ta $450 một năm. Ông thầy tên là Munro, một người do Richard đích thân chọn lựa trong số 8 người được cô thư ký riêng của anh giới thiệu lên. Ông thầy Munro được giao nhiệm vụ là phải đảm bảo cho William đến năm 12 tuổi có thể sẵn sàng vào trường St. Paul được. William lập tức yêu thích ngay ông thầy Munro, một người chú tưởng là đã già và tài giỏi, nhưng thực ra ông thầy ấy chỉ mới có 23 tuổi, đã tốt nghiệp loại yêu về Anh ngữ ở Đại học Edinburgh. William học đọc và viết nhanh chóng, rất dễ dàng, nhưng chú đặc biệt rất thích thú những con số. Điều phàn nàn duy nhất của chú là trong 8 bài học mỗi tuần chỉ có 1 bài là toán. Nhưng William cũng đã có thể cho bố chú thấy được là 1/8 thời gian ấy coi như một phần thứ đầu tư nhỏ cho ai đó một ngày kia sẽ trở thành thống đốc và chủ tịch của một ngân hàng. Để bù vào chỗ thiếu nhìn xa thấy rộng của ông thầy, William đem những bài toán chú nhẩm trong đầu ra đánh đố những người khác trong nhà. Bà ngoại Cuthbert chả bao giờ biết chia số lẻ ra làm 4, mỗi khi trả lời chú chỉ toàn sai, nên bà đành nhận là thằng cháu giỏi hơn bà. Nhưng bà nội Ken thì lại biết chút ít về phân số nên khôn khéo hơn. Mặc dù như vậy cũng không giải quyết được bài toán chia 8 chiếc bánh cho 9 đứa trẻ như thế nào. Đến lúc bà chịu thua thì William nói: "Bà ơi, bà cứ mua cho cháu một cái thước logarit là cháu sẽ không quấy rầy bà nữa." Bà ngạc nhiên không ngờ thằng cháu mình lại sớm tinh khôn đến thế. Nhưng bà vẫn cứ mua thước cho nó, mặc dù bà chưa biết là nó có dùng được cái đó hay không. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời của bà nội Ken giải quyết vấn đề một cách chóng vánh như vậy. Còn những vấn đề của Richard thì lại bắt đầu chuyển sang phía đông. Người chủ tịch chi nhánh ngân hàng của anh ở London đột nhiên chết tại chỗ làm việc, và ở đó người ta cần anh có mặt để giải quyết. Anh gợi ý với An là chị với thằng con William cùng đi với anh sang châu Âu. Anh nghĩ có để thằng bé nghỉ học ít ngày cũng không sao, hơn nữa nó lại còn có thể được thăm tất cả những chỗ mà thầy Munro đã dạy nó và thường nhắc đến luôn. An chưa được sang châu Âu bao giờ nên nghe nói thế rất phấn khởi. Chị chất đầy những áo mới lịch sự và đắt tiền vào 3 chiếc hòm gửi xuống tàu để đem sang mặc ở thế giới cũ. William không bằng lòng với mẹ là đã không cho chú mang theo chiếc xe đạp là thứ rất cần thiết để đi lại của chú. Gia đình nhà Ken đi xuống New York bằng xe lửa và từ đó xuống tàu Aquinita để đi Southampton. Anh lấy làm lạ thấy ở New York sao có nhiều người mới di cư đến và đẩy xe bán hàng rong thế. Chị chỉ dám ngồi trên toa nhìn xuống thôi. William trái lại rất ngạc nhiên với thành phố New York mà chú không ngờ to như vậy. Xưa nay chú chỉ cho ngân hàng của bố chú là tòa nhà lớn nhất ở Mỹ, mà có lẽ cũng là lớn nhất thế giới. Chú rất muốn mua chiếc kem có màu đỏ và vàng của một người đang đẩy chiếc xe nhỏ.
nhưng bố chú coi như không nghe thấy gì. Và lại, Richard không bao giờ có tiền lẻ trong túi. William vừa trông thấy chiếc tàu to đã lấy làm thích ngay, và chú làm bạn ngay với ông thuyền trưởng được. Ông ta chỉ cho chú xem tất cả những cái lý thú nhất trên tàu thủy. Richard và Anne cố nhiên được ngồi cùng bàn với thuyền trưởng, phải xin lỗi là thằng bé đã làm mất thì giờ của ông nhiều quá. Không đâu, ông thuyền trưởng có bộ râu đã bạc trả lời, William với tôi là bạn thân với nhau rồi đấy. Tôi chỉ tiếc là không trả lời được tất cả những câu hỏi của nó về thời gian, tốc độ và cự ly mà thôi. Chính tôi vẫn cứ phải mỗi tối nghe ông kỹ sư thứ nhất giảng giải cho, để có thể dự đoán được tình hình ngày hôm sau thì mới sống nổi được. Sau 10 ngày vượt biển, tàu Acontinta đi vào con sông nhỏ để đậu ở Southampton. William còn luyến tiếc không chịu rời tàu. Chú suýt khóc nhưng rồi lại vui ngay, vì thấy đã có một chiếc xe Rolls Royce quan trọng với lái xe chờ sẵn ở dưới bến để đưa họ về London. Ngay lúc đó, Richard đã có ngay một quyết định là khi xong việc trở về sẽ chở chiếc xe này sang New York. Đó là một quyết định biểu lộ tính khí của anh hơn bao giờ hết. Anh nói với Anne là muốn để cho Henry Ford được tận mắt trông thấy chiếc xe ấy. Trong khi ở London, gia đình Ken bao giờ cũng ở khách sạn Ritz trong khu Piccadilly, tiện cho cơ quan của Richard trong thành phố. Những lúc Richard bận công việc ở ngân hàng, Anne tranh thủ đưa William đi thăm tháp London, cung điện Buckingham và xem cảnh đổi gác. William thấy mọi thứ đều rất hay, chỉ trừ có ngữ điệu tiếng Anh. Ở đây chú thấy hơi khó hiểu. Tại sao họ không nói như chúng ta hả mẹ? Chú hỏi thế và chú lấy làm lạ, thấy mẹ bảo chính ra là câu hỏi phải đặt ngược lại mới đúng, vì họ có trước. William rất thích xem những người lính gác mặc bộ quân phục màu đỏ tươi có những khuy đồng bóng loáng đứng gác ở bên ngoài điện Buckingham. Chú muốn nói chuyện với họ, nhưng chỉ thấy họ nhìn thẳng đi đâu mà không chớp mắt nữa kia. Chúng ta có thể mang một người về nhà được không mẹ? Chú hỏi. Không con ạ. Họ còn phải đứng đây để gác cho vua chứ. Nhưng ông vua có nhiều người gác quá, còn không có được một người sao? Richard bỏ ra còn một buổi chiều đặc biệt để đưa Anne và William sang vùng phía tây London xem kịch câm truyền thống của người Anh biểu diễn ở quần ngựa. William xem vừa thích và sợ, tưởng như đằng sau mỗi ngọn cây đều có ma quỷ nấp ở đó. Xem xong họ lại quay về Fontainebleau uống trà. Anne và William được nếm món bánh rán bọc kem rất ngon. William rất thích nên mấy ngày sau đó chú được dẫn đến phòng trà Fontainebleau để tiếp tục ăn món bánh ấy. William và mẹ chú thấy những ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, riêng Richard thì hài lòng với công việc ở phố Lombard và lấy làm mừng đã cử được một chủ tịch mới của chi nhánh ngân hàng. Sau đó trong đầu đã nghĩ đến ngày về. Hàng ngày đều có điện ở Boston gửi tới khiến anh sốt ruột muốn trở về làm việc. Cuối cùng, có một bức điện đài báo cho anh biết. 2.500 công nhân ở nhà máy sợi Lawrence, Massachusetts, nơi ngân hàng đã đầu tư khá nhiều vào đó hiện nay đang đình công. May mà chỉ còn 3 ngày nữa anh đã lên đường về nước. William thì mong về nhà để kể lại cho ông thầy Munron nghe mình đã làm những gì ở Anh, và cũng về với bà nội bà ngoại nữa. Chú đoán các bà mình chưa bao giờ được xem hát ở ngoài trời với đông đảo công chúng như ở đây. Anne phấn khởi với chuyến đi không kém gì William, nhưng bây giờ có phải về nhà cũng vẫn thích, vì chị cho là mình đã được dịp khoe với người Anh vốn không ưa lòe loẹt lắm những bộ áo mới và cả sắc đẹp của mình nữa. Trước ngày xuống tàu về, William còn được mẹ đưa đến sự bữa tiệc trà quảng trường Eton do bà vợ ông chủ tịch mới của chi nhánh ngân hàng đứng ra chiêu đãi. Bà ta cũng có đứa con lên 8 tuổi tên là Stuart. William đã cùng với nó làm bạn được 2 tuần và chơi với nhau khá thân. Bữa tiệc trà không được vui lắm vì Stuart bị ốm. Để chia sẻ nỗi buồn với bạn mình, William cũng bảo với mẹ là có lẽ chú sắp ốm. Thế là hai mẹ con trở về khách sạn Ritz sớm hơn dự định. Nhưng Anne cũng không thất vọng lắm, vì về sớm càng có thời gian xem lại những đồ đạc đóng gói gửi xuống tàu.
chị biết William muốn chia sẻ ốm đau với bạn đó thôi. Nhưng đến tối, lúc cho William lên giường ngủ, chị bỗng thấy thằng bé cũng có hơi sốt thật, và chị báo cho Richard biết. Có lẽ đó là do phấn khởi sắp được về nhà thôi, Richard nói, như có vẻ không quan tâm lắm. Em cũng mong thế, Anne đáp. Em không muốn nó ốm trong 6 ngày đi đường. Mai là nó khỏe thôi, Richard nói và không để ý gì thêm nữa. Nhưng đến sáng hôm sau, lúc An vào đánh thức con dậy thì thấy người nó có nhiều chấm đỏ và sốt cao hơn trước, có lẽ đến 40 độ. Bác sĩ của khách sạn đến khám bảo là thằng bé bị sởi và dứt khoát không thể cho đi biển được, đó là vì nó và vì cả các hành khách khác nữa. Không có cách nào khác hơn là cứ phải để nó nằm đó cho đến khi khỏi hẳn mới về được. Richard thì không thể nào ở lại chờ được 2 tuần, nên anh quyết định cứ lên đường theo dự kiến. An phải miễn cưỡng thay đổi lại kế hoạch đi đứng. William nằng nặc đòi bố cho đi theo, vì ở đây chờ 14 ngày cho con tàu trở lại Southampton thì lâu quá. Nhưng Richard kiên quyết nhất định không chiều con. Thuê một cô bảo mẫu đến phục vụ và thuyết phục William là chú đang bị ốm rất nặng không đi đâu được. An cùng đi với Richard xuống Southampton bằng chiếc xe Rolls Royce mới. Lúc chia tay, chị mạnh bạo nói một câu, chỉ sợ chồng cho mình là đàn bà hay xúc động quá đáng. Richard, không có anh em ở lại London cô đơn quá. Thì ở Boston không có em, anh cũng cô đơn không kém. Anh nói vậy, nhưng đầu óc nghĩ đến những công nhân nhà máy sợi đang đình công. An trở về London bằng xe lửa, trong bụng nghĩ không biết 2 tuần tới ở London chị sẽ làm gì. William được một đêm ngủ yên hơn, và đến sáng hôm sau, những vết sởi đã dịu dần. Bác sĩ và y tá vẫn cứ bắt chú phải nằm yên trên giường. An tranh thủ rỗi rãi viết những bức thư thật dài về cho gia đình. William phản đối không chịu nằm mãi ở giường, và đến sáng hôm sau, thứ ba, chú dậy sớm tìm sang phòng mẹ. Lúc này chú đã gần như trở lại bình thường. Chú trèo lên giường, và đôi tay lạnh của chú làm mẹ tỉnh dậy. An yên tâm thấy con đã khỏi bệnh. Chị bấm chuông gọi mang đồ ăn sáng lên cho cả hai mẹ con ở trên giường, điều mà bố của William trước đây chả bao giờ cho phép làm như thế. Có tiếng gõ cửa nhẹ, rồi một người mặc áo vừa đỏ vừa vàng bước vào với chiếc khay bạc to với đủ các món trên đó, trứng, thịt rán, cà chua, bánh mì nướng và mứt hoa quả, chẳng khác nào một bữa tiệc. William nhìn khay thức ăn mà bụng đói như cào. Chú không nhớ là mình đã ăn một bữa thật no vào hôm nào. An liếc nhìn vào tờ báo buổi sáng. Thời gian ở London, Richard thường vẫn đọc thời báo. Vì vậy, ban giám đốc khách sạn cho là chị vẫn có yêu cầu đọc tờ báo đó. Ô, mẹ nhìn này, William nói và chỉ vào tấm ảnh ở trang bên trong. Đây là ảnh chiếc tàu của bố. Tai nạn là cái gì hả mẹ? Ảnh con tàu Titanic chiếm hết cả bề ngang của trang báo. Không cần nghĩ đến người của họ Cuthbert hay họ Ken phải xử sự như thế nào. An bỗng ôm chặt lấy con mà khóc nức nở. Hai mẹ con cứ ôm nhau ngồi trên giường như thế một lúc lâu. William không hiểu đầu đuôi thế nào. An biết là hai mẹ con đã mất đi người thân yêu nhất của mình trên đời này. Ông Piet Campbell, bố của anh bạn Stuart, đến phòng thượng khách 107 của khách sạn Ritz. Ông ta chờ hành lang trong khi người đàn bà quá bận đồ đen vào người. Chị chỉ mang đi theo có một bộ đồ sẫm đó thôi. William cũng được mặc quần áo chỉnh tề. Cho đến lúc này chú vẫn chưa hiểu tai nạn là thế nào. An đề nghị ông Pierce giải thích như thế nào đó cho đứa con của chị hiểu được. Nhưng William chỉ nói, cháu muốn cùng đi tàu với bố cháu, nhưng bố cháu không cho đi. Chú không khóc vì chú không thể nào tin rằng bố chú lại có thể bị chết được. Thế nào trong số những người sống sót cũng có bố chú. Suốt đời ông Pierce làm một nhà chính trị, nhà ngoại giao và bây giờ làm chủ tịch ngân hàng Can Carbot ở London. Ông chưa hề thấy một người nào còn nhỏ tuổi mà có nhiều nghị lực như vậy. Ít người có cá tính như chú nhỏ này. Nhiều năm sau ông vẫn còn thấy đúng như vậy. Cá tính ấy đã từng có ở Richard Ken và truyền lại cho đứa con duy nhất của anh. Vào ngày thứ năm của tuần đó, William đã lên 6 tuổi, nhưng chú không hề mở bất cứ gói quà nào đến tặng chú. An xem đi xem lại rất kỹ những danh sách người còn sống sót được gửi dần từ Mỹ sang. Danh sách nào cũng đều xác nhận là Richard Lau, con, vẫn còn đang mất tích trên biển, coi như đã bị chết đuối. Một tuần sau nữa, ngay cả đến William cũng không còn hy vọng gì là bố chú còn sống. An đau đớn bước lên tàu Aquitania trở về Mỹ. William muốn được ra ngay biển khơi. Chú ngồi hàng giờ trên boong tàu nhìn xuống mặt nước phẳng lặng. Ngày mai con sẽ tìm thấy bố. Chú cứ nói mãi với mẹ như thế. Lúc đầu bằng một giọng tin tưởng, nhưng dần dần tự chú cũng thấy khó mà tin được. William con ạ, chả ai có thể sau 3 tuần ở Bắc Đại Tây Dương này mà còn sống được đâu. Cả bố con cũng thế ư? Cả bố con cũng thế. Khi An trở về đến Boston, cả bà nội bà ngoại đều đã chờ sẵn chị ở nhà rồi. Trách nhiệm bây giờ giao lại cho hai bà. An để mặc cho hai cụ làm chủ mọi thứ. Chị thấy cuộc đời đối với mình bây giờ chả có ý nghĩa gì mấy nữa. Điều quan trọng là William, mà số phận của chú bây giờ là các cụ nhất định phải nắm lấy. William thì tỏ ra rất lễ độ nhưng không muốn gần hai bà. Ban ngày chú yên lặng ngồi học với ông thầy Muro và đến đêm lại khóc trong lòng mẹ. Nó cần phải có những đứa trẻ khác làm bạn mới được, các cụ tuyên bố như vậy, và liền sau đó cho cả ông thầy Muro và cô bảo mẫu nghỉ việc và cho William đến viện say theo học, vì các cụ tin rằng cho nó sống với thế giới thực tế bên ngoài và có thêm nhiều bạn thì thằng bé sẽ trở lại bình thường. Richard đã để lại phần lớn tài sản cho William với sự ủy nhiệm của gia đình cho đến khi nào chú 21 tuổi. Trong chúc thư của bố chú có một bản phổ lục. Richard muốn rằng con trai mình sau này sẽ xứng đáng là thống đốc và chủ tịch của ngân hàng Ken và Abbott. Chỉ có mỗi điểm trong chúc thư là William thấy hứng thú, còn những cái khác tất nhiên đều là quyền của chú được hưởng cả. An được nhận một số tiền gốc là 500.000 đô la, với thu nhập hàng năm là 100.000 đô la cho đến chót đời trừ các khoản thuế, và số tiền đó chỉ chấm dứt ngay nếu chị tái giá. Chị cũng được hưởng cả ngôi nhà trên đồi Beacon, biệt thự mùa hè trên bờ Bắc, ngôi nhà Maine với cả một hòn đảo nhỏ ngoài khơi mũi cá thu, và tất cả những tài sản ấy sau khi chị qua đời sẽ trao lại cho William. Hai cụ nội ngoại mỗi người được hưởng 250.000 đô la cùng những thư dặn lại là nếu Richard chết trước các cụ thì trách nhiệm của các cụ là như thế nào. Toàn bộ tài sản của gia đình do ngân hàng quản lý và được ủy thác cho những cha mẹ đỡ đầu của William. Thu thập cho tất cả những thứ trên đây đem lại được tái đầu tư vào mỗi năm vào những xí nghiệp đã sẵn có. Cũng phải mất đến một năm trời các cụ mới cảm thấy hết tang tóc. Còn An thì mặc dầu chị chỉ mới 28 tuổi, nhưng đến bây giờ chị mới thấy mình lần đầu tiên trong đời sống lại được cái tuổi đó. Các cụ không như An, không che giấu nỗi buồn của mình làm gì. William thấy thế không bằng lòng, lên tiếng trách các cụ. Bà không nhớ bố cháu hay sao? Chú ngước đôi mắt xanh lên hỏi bà nội Ken, khiến bà nhớ đến đứa con trai của mình. Có chứ cháu, nhưng bố cháu không muốn cho chúng ta cứ ngồi đó mà thương thân được. Nhưng cháu muốn tất cả chúng ta lúc nào cũng phải nhớ đến bố cháu cơ, luôn luôn nhớ đến. William sẵn giọng nói. William này, bây giờ bà sẽ nói với cháu như lần đầu tiên nói chuyện với một người lớn nhé. Tất cả chúng ta sẽ luôn luôn có hình ảnh thiêng liêng của bố cháu trong lòng. Còn cháu thì cháu sẽ phải làm thế nào cho xứng với điều bố cháu mong muốn ở cháu. Bây giờ cháu là người đứng đầu trong gia đình và là người thừa kế một gia sản lớn. Vậy cháu phải chuẩn bị làm thế nào cho xứng đáng với sự thừa kế đó, cũng với tinh thần mà bố cháu đã làm để đến lượt cháu được thừa hưởng như vậy. William không trả lời, nhưng như vậy là chú đã hiểu được mình sống có mục đích như thế nào. Trước đây chú không biết, bây giờ chú sẽ nghe theo lời khuyên của bà nội. Chú học cách sống với nỗi đau buồn của mình nhưng không một lời phàn nàn kêu ca. Từ đó trở đi, chú chăm chỉ học tập và chỉ khi nào thấy bà nội Ken có vẻ bằng lòng thì chú mới yên tâm. Chú giỏi tất cả các môn học và riêng trong môn toán không những chú đứng đầu lớp mà còn vươn tới cả những lớp trên nữa. bất cứ gì bố chú đã làm được, chú quyết tâm làm được hơn thế. Chú gần gũi với mẹ hơn bao giờ hết và trở thành hoài nghi đối với tất cả những ai không phải trong gia đình. Cứ như vậy, chú trở thành một đứa trẻ cô đơn, đơn độc và hóa ra một con người hợm mình. Các cụ đã tính rằng khi nào William 7 tuổi thì sẽ đến lúc dạy cho nó hiểu biết về giá trị của đồng tiền. Các cụ cho chú bắt đầu được có tiền túi cứ mỗi tuần 1 đô la, nhưng bắt chú phải làm bản khai về mỗi đồng xu tiêu vào việc gì. Với chủ trương đó, các cụ tặng chú một quyển sổ bìa da màu xanh giá 95 xu và trừ ngay vào khoản 1 đô la của tuần đầu. Từ tuần thứ hai trở đi, các cụ cứ mỗi sáng thứ bảy lại phát 1 đô la cho chú. William đầu tư 50 xu vào quỹ tiêu 20 xu, đem 10 xu cho bất cứ đối tượng từ thiện nào mà chú muốn, còn giữ lại 20 xu dự trữ. Cứ đến cuối mỗi quý, các cụ lại rà soát sổ sách và xem chú báo cáo về các khoản chi tiêu như thế nào. Sau 3 tháng đầu, William đã hoàn toàn sẵn sàng tự xử lý lấy mọi việc. Chú đã hiến 1,30 đô la cho tổ chức hướng đạo sinh Mỹ mới thành lập, đầu tư 5,55 đô la và yêu cầu bà nội Ken gửi vào quỹ tiết kiệm theo tài khoản của cha đỡ đầu Morgan đã quá cố. Chú chi 2,60 đô la không phải thanh toán và để 2,60 đô la vào quỹ dự trữ. Sổ thu chi của chú khiến cho các cụ rất hài lòng. Rõ ràng William là đứa con của Richard Ken, không còn nghi ngờ gì nữa. Ở trường, William không có mấy bạn, phần vì chú ngại không muốn chơi với những ai không thuộc gia đình Cuthbert Lowe hoặc đám trẻ thuộc những gia đình giàu có hơn mình. Điều đó khiến chú trở thành một con người hay tư lự. Mẹ chú lo ngại, thâm tâm chỉ muốn chú sống một cuộc sống bình thường, không thích chú lao vào những chuyện sổ sách chi thu hoặc chương trình đầu tư gì hết. An muốn William có nhiều bạn trẻ hơn là mấy vị cố vấn già, muốn chú cứ chơi nghịch cho bẩn thỉu và xây xát, còn hơn là lúc nào cũng sạch sẽ trắng bong. Muốn chú sưu tập ếch nhái và rùa hơn là chú ý đến chứng khoán và báo cáo của công ty. Tóm lại, muốn chú như tất cả mọi đứa bé khác. Tuy nhiên, chị không bao giờ dám có can đảm nói với các cụ về những điều chị suy nghĩ, và lại các cụ cũng chẳng quan tâm gì đến bất cứ đứa trẻ nào khác. Vào ngày sinh nhật thứ 9 của chú, William đưa sổ cho các cụ kiểm soát lần thứ 2 trong năm. Cuốn sổ bọc da màu xanh cho thấy trong 2 năm qua chú đã tiết kiệm được hơn 5 đô la. Đặc biệt, chú rất tự hào nêu ra cho các cụ thấy một khoản đã ghi từ lâu, đánh dấu B6, tức là khoản tiền chú đã rút ở ngân hàng Morgan ra ngay sau khi chú được tin nhà tài chính lớn này qua đời, vì chú nhớ là ngay những chứng khoán của ngân hàng bố chú đã bị tụt xuống sau khi có tin bố chú mất. William đã tái đầu tư số tiền đó 3 tháng sau, và chú cũng như công chúng hiểu rằng một công ty bao giờ cũng lớn hơn một cá nhân. Các cụ thấy thế rất cảm động, cho phép William bán chiếc xe đạp cũ của chú và đi sắm chiếc xe mới. Mua xong, vốn liếng của chú vẫn còn trên 100 đô la. Bà nội Ken đem số tiền đó của chú đầu tư vào công ty dầu hỏa Standard của bang New Jersey. William biết rằng dầu hỏa là thứ chỉ có mỗi ngày một đắt lên. Chú giữ cuốn sổ thu chi đó rất kỹ và ghi liên tục vào đó cho đến ngày chú 21 tuổi. Giá như đến lúc đó các bà nội ngoại của chú còn sống thì chắc các cụ sẽ lấy làm tự hào về mục cuối cùng ghi vào cột bên phải của cuốn sổ, nhan đề tài sản. Chương 7. Vladik là người duy nhất trong những ai còn sống sót được biết kỹ các gian hầm của lâu đài. Hồi còn chơi ú tim với Leon, chú đã từng sống rất nhiều giờ thoải mái tự do trong những gian hầm bằng đá ấy. Lúc nào thích thì lên lâu đài, không thì thôi. Dưới đó có tất cả 4 gian hầm chia làm 2 tầng, 2 ngăn, một lớn một nhỏ, ở ngang tầm với mặt đất. Ngăn nhỏ liền với tường của lâu đài và có chút ánh sáng rọi xuống qua tấm lưới sắt đặt lẩn vào trong đá ở phía trên. Đi xuống 5 bậc còn có 2 căn phòng bằng đá nữa, nhưng quanh năm tối om và không có mấy không khí. Vladik đưa Nam Tước vào căn phòng con ở tầng hầm phía trên. Ông cứ ngồi yên trong góc, không động đậy. chỉ nhìn vào khoảng không mà không nói một lời. Chú cử chị Florentina làm người hầu riêng của nam tước. Vì Vladik là người duy nhất dám ở lại trong cùng ngăn hầm ấy với nam tước, những người hầu khác không ai hỏi chú là có quyền gì. Thế là mới 9 tuổi, chú đứng ra đảm đương trách nhiệm đối với các bạn tù nhân khác ở đây. Mọi người vốn hàng ngày rất bình thản, nhưng quá khiếp sợ với cảnh tự nhiên bị giam giữ ở nhà hầm này, nên chẳng lấy gì làm lạ về việc một chú bé 9 tuổi nắm vận mệnh của họ. Trong nhà hầm, chú trở thành người chủ của các tù nhân. Chú chia số người hầu ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm 8 người, cộng tất cả 24, cố xếp cho các gia đình được cùng ở với nhau một chỗ. 3 nhóm người này luân phiên nhau đổi chỗ, 8 giờ đầu trong ngày được lên tầng hầm trên để có ánh sáng, không khí, ăn uống và vận động thân thể. Tốp thứ 2 và là phổ biến nhất trong 8 giờ đó là làm việc phục vụ bọn chiếm đóng lâu dài. Còn 8 giờ cuối trong ngày là xuống ngủ ở tầng hầm dưới. Không ai, trừ nam tước và Florentina, có thể biết được Vladik ngủ vào lúc nào, vì cuối mỗi ca, chú đều có mặt tại chỗ để giám sát việc họ luân chuyển. Cứ 12 tiếng đồng hồ lại chia thức ăn một lần. Bọn lính gác sẽ giao cho chú một bọc sữa dê, bánh mì đen, kê hoặc thỉnh thoảng là một ít lạc. Vladik chia số đó ra làm 28 phần, bao giờ cũng nhường cho nam tước 2 suất nhưng không để cho ông ta biết. Mỗi khi thu xếp xong một ca làm việc rồi, chú trở về chỗ nam tước ở căn hầm nhỏ. Lúc đầu, chú chờ đợi ở nam tước đôi điều hướng dẫn nào đó, nhưng lâu dần chú thấy cái nhìn của ông cũng dữ dội và lạnh nhạt, chả kém gì cái nhìn của bọn lính gác người Đức. Từ khi bị bắt giam ở chính lâu đài của mình đến giờ, nam tước không hề thốt ra một lời nào. Râu của ông đã mọc dài đến ngực. Cái dáng khỏe mạnh của ông đã bắt đầu hom hem. Cái vẻ tự hào trước kia của ông đã chuyển sang nhịn nhục. Vladik hầu như không còn nhớ lại được cái giọng nói dễ thương của ông trước đây nữa. Chú nghĩ có lẽ không bao giờ còn nghe lại được tiếng nói ấy. Dần dà, chú cũng im lặng, không nói gì, chỉ làm theo những gì nam tước muốn, nhưng không nói thành lời mà thôi. Trước đây sống trong cảnh an toàn của lâu đài, Vladik không bao giờ nghĩ đến chuyện đã xảy ra ngày hôm trước, vì hàng ngày hàng giờ chú có những việc bận mới. Nhưng bây giờ thì chú cũng không thể nhớ được chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy, vì cuộc sống không hề có tí gì thay đổi. Những phút hy vọng biến thành giờ, giờ biến thành ngày, ngày biến thành tháng, và cứ thế trôi đi, không để lại dấu vết gì. Chỉ có thức ăn đưa đến, chỉ có ánh sáng và bóng tối, cho biết là 12 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Chỉ có ánh sáng nhiều hay ít, tùy ở trời quang hay có giông bão, rồi đến băng tuyết đóng trên tường hầm, và khi có ánh sáng rọi vào nó lại chảy ra, là báo cho biết từ mùa này chuyển sang mùa khác, mà Vladik thì không thể nào rút được bài học gì của thiên nhiên cả. Qua những đêm dài, Vladik cảm thấy cái mùi ghê tởm của thần chết đã thấp thoáng ngay ở những góc xa xa của tường hầm. Chỉ đến lúc có chút nắng của buổi sáng chiếu vào, hoặc một làn gió lạnh, hoặc có trận mưa kéo đến thì mới xua tan được nó đi phần nào mà thôi. Cuối một ngày giông bão liên miên, Vladik và Florentina lợi dụng trời mưa ra tắm rửa ở vũng nước hình thành trên nền đá của tầng hầm trên. Cả hai người đều không để ý đến cặp mắt của nam tước đang trợn trừng lên nhìn Vladik khi chú cởi chiếc sơ mi rách ra cuộn bỏ xuống chỗ nước còn tương đối sạch và lấy tay kỳ cọ người chú đến trắng bệch. Bỗng nhiên nam tước lên tiếng. Vladik, tiếng nói nghe không rõ lắm. Ta không nhìn rõ được cháu lắm, cháu lại đây coi. Vladik hoảng hồn khi nghe thấy tiếng nói của ông chủ mình, vì đã lâu lắm chú chỉ thấy ông im lặng. Thậm chí chú không nhìn về phía có tiếng nói nữa. Chú chợt nghĩ ngay đó là cái điểm báo trước một tình trạng điên dại đã từng xảy đến với hai người hầu già trước đây. Lại đây cháu. Vladik sợ hãi bước đến trước mắt ông nam tước. Ông nheo đôi mắt và giơ tay ra sờ vào người chú. Ông lần ngón tay trên ngực Vladik rồi nhìn chú rất kỹ. Vladik, cháu có thể giải thích cho ta biết tại sao lại có chút khiếm khuyết trên cơ thể cháu thế này không?
Không, thưa ông.
Vladik lúng túng nói. từ khi cháu sinh ra đã thế rồi, mẹ nuôi cháu thường nói đó là dấu Đức Chúa Cha đã để lại trên người cháu.
Những người đàn bà ngốc thế, đây là cái dấu của chính cha đẻ của cháu.
Nam tước nhẹ nhàng nói rồi im lặng mấy phút. Vladik vẫn cứ đứng trước mặt ông không động đậy. Nam tước lại lên tiếng, lần này giọng dứt khoát hơn.
Ngồi xuống cháu. Vladik tuân theo lời ông ngay. Lúc ngồi xuống một lần nữa, chú lại để ý đến cái vòng bạc đeo lủng lẳng ở cổ tay Nam tước. Chút ánh sáng từ khe tường dọi vào khiến cho huy hiệu Rosnovsky của ông lóe lên trong bóng tối của căn hầm.
Ta không biết bọn Đức có ý muốn giam giữ chúng ta ở đây bao nhiêu lâu nữa. Lúc đầu ta nghĩ cuộc chiến tranh này chỉ mấy tuần lễ, nhưng ta nhầm. Bây giờ chúng ta phải xét đến khả năng nó sẽ còn tiếp tục một thời gian rất lâu nữa. Vì nghĩ như vậy cho nên chúng ta phải biết sử dụng thời gian một cách có tính chất xây dựng hơn. Mà ta thì biết mình cũng sắp chết rồi.
Không không, Vladik lên tiếng ngăn lại, nhưng Nam Tước vẫn nói tiếp coi như không nghe thấy chú.
Còn đời cháu thì bây giờ mới bắt đầu, do đó ta sẽ tiếp tục làm cái việc dạy dỗ cho cháu.
Ngày hôm đó Nam Tước không nói thêm gì nữa, hình như ông đang suy ngẫm về ý nghĩa lời tuyên bố của mình. Thế là Vladik có được một ông thầy mới. Do hai người không có sách vở và phương tiện viết lách gì, nên Nam Tước nói câu nào là bắt chú phải nhắc lại câu đó. Ông dạy chú những đoạn thơ dài của Adam Mickiewicz và Jakob Snopki cùng những phần trích từ Ines. Trong cái lớp học đơn giản ấy, Vladik đã được biết thế nào là địa lý, toán và chú nắm thêm được bốn ngoại ngữ nữa là Nga, Đức, Pháp và Anh. Nhưng thú vị nhất đối với chú là những lúc chú được học về sử. Đó là sử của đất nước hàng trăm năm bị chia cắt, của những hy vọng bất thành về một nước Ba Lan thống nhất, của nỗi lo âu của những người dân Ba Lan khi Napoleon thất bại thảm hại trước quân Nga năm 1812. Chú được học về những chuyện dũng cảm của những thời vinh quang đã qua do vua Jan Casimir đánh lui người Thụy Điển ở Czechoslova và hiến dâng đất nước này cho Đức Mẹ Đồng Trinh. Về chuyện hoàng tử Radziwill, một người rất nhiều quyền thế, một đại địa chủ và một nhà săn bắn nổi tiếng, đã lên ngôi và thiết triều của mình ở lâu đài lớn gần Warsaw như thế nào. Bài học cuối mỗi ngày của Vladik là về lịch sử của gia đình dòng họ Ronovsky. Chú được nghe nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần về tổ tiên vẻ vang của Nam Tước đã phục vụ trong quân ngũ năm 1794 dưới quyền tướng Dobrovsky, rồi năm 1809 dưới quyền chỉ huy của chính Napoleon và sau đó được hoàng đế thưởng công, cấp đất và ban danh tước. Chú cũng được biết là ông nội của Nam Tước đã từng có chân trong hội đồng Warsaw, rồi sau đó bố đẻ của Nam Tước cũng có một vai trò trong việc xây dựng đất nước Ba Lan mới. Vladik cảm thấy rất hạnh phúc việc Nam Tước đã biến căn hầm nhỏ này thành một lớp học. Lính gác đứng ngoài cửa hầm cứ 4 giờ lại một lần đổi phiên. Chúng bị cấm không được nói chuyện với tù nhân. Thoáng nghe những mẩu chuyện giữa chúng với nhau, Vladik có thể biết được về diễn tiến của chiến tranh, về những việc chúng tiến hành ở Hindenburg và Ludendorff, về cách mạng nổi lên ở nước Nga, và nước này đã rút khỏi chiến tranh bằng hòa ước Brest-Litovsk. Vladik bắt đầu nghĩ rằng con đường thoát duy nhất của tất cả những người ở dưới hầm này là chỉ có chết. Trong 2 năm sau đó, cánh cửa dẫn xuống địa ngục đã mở ra 9 lần, và Vladik cũng tự hỏi nếu như mình không được tự do thì tất cả những kiến thức chú được trang bị này sẽ coi như vô ích. Nam Tước tiếp tục dạy cho chú mặc dầu tai và mắt ông đã dần dần kém đi. Mỗi ngày Vladik lại phải ngồi xích lại gần ông thêm một ít. Florentina, người vừa là chị vừa là mẹ, lại vừa là bạn gần gũi nhất của chú, đã phải rất vất vả đối phó với tình trạng ô uế của căn hầm. Thỉnh thoảng bọn lính gác đem đến cho một chậu cát hoặc một ít rơm dạ để trải lên nền nhà, như vậy cũng đỡ được hôi thối trong vài ngày. Chuột bọ chạy ra chạy vào chỗ tối nhặt nhạnh những mẩu bánh hay mẩu khoai rơi vãi, nhưng chúng cũng đem theo đủ các thứ bẩn thỉu với bệnh tật. Mùi nước tiểu với phân của cả người lẫn súc vật hòa vào nhau xông lên, sặc sụa đến không thở được.
Vladik lúc nào cũng thấy mình như người ốm, chỉ muốn nôn mửa. Chú rất thèm khát, làm sao được sạch sẽ trở lại. Chú ngồi hàng giờ nhìn lên trần hầm, nhớ lại những bồn nước tắm bốc hơi và có cả xà phòng của cô bảo mẫu mang đến cho Leon với chú sau một ngày họ chơi đùa thỏa thích. Chỗ đó cũng ở trong lâu đài này, cách chỗ chú đang ngồi không xa lắm, nhưng chuyện ấy đã từ bao giờ rồi. Đến mùa xuân 1918, chỉ còn 15 trong số 26 người bị giam cùng với Vladik là còn sống. Nam tước vẫn được mọi người đối xử như với một ông chủ, còn Vladik thì được coi như người quản lý của ông. Vladik cảm thấy rất buồn cho Florentina mà chú rất yêu quý. Florentina đến giờ đã 20 tuổi rồi. Cô đã hoàn toàn thất vọng về cuộc đời mình và cô tin rằng những ngày còn lại của đời mình sẽ chỉ là sống trong những căn hầm này thôi. Trước mặt cô, Vladik không bao giờ tỏ ra đã mất hết hy vọng. Nhưng dù bây giờ thì chỉ mới 12 tuổi, chú cũng đã bắt đầu tự hỏi không biết mình còn có dám tin ở tương lai nữa không. Một buổi chiều vào đầu mùa thu, Florentina đến bên Vladik, lúc đó đang ở căn hầm lớn phía trên. Nam tước gọi chú đấy. Vladik đứng ngay dậy, đưa suất ăn của mình cho người hầu lớn tuổi rồi xuống gặp nam tước. Ông đang đau nặng. Vladik nhìn thấy ông đã hốc hác đi ghê gớm, hầu như chỉ còn xương với da. Nam tước đòi uống nước. Florentina đem đến cho ông lưng bơ nước vẫn treo bên ngoài tường đá. Uống xong rồi, ông từ từ nói với một giọng hổn hển. Vladik, cháu đã trông thấy nhiều cái chết rồi, nên trông thấy một người chết nữa cũng vậy thôi. Ta thú thật là bây giờ có chết ta cũng không sợ nữa. Không, không, không thể thế được. Vladik kêu lên, ôm lấy ông già. Chúng ta sắp gần đến ngày tháng rồi, nam tước đừng bỏ đi. Bọn lính cho cháu biết là chiến tranh sắp kết thúc và chúng ta sắp được thả ra rồi. Chúng hứa như vậy từ nhiều tháng nay rồi, Vladik. Ta không thể tin chúng được nữa. Dù sao ta cũng không muốn sống trong cái thế giới mà chúng tạo ra đâu. Ông ngừng lại nghe chú khóc. Nam tước nghĩ, giá nước mắt ấy mà uống được cũng đỡ. Nhưng ông nhớ ra nước mắt là rất mặn, nên cười khẩy với mình. Cháu đi gọi ông quản gia và người hầu bàn của ta đến đây, Vladik. Vladik làm theo nhưng trong bụng không hiểu sao lại đi gọi những người đó. Hai người hầu đang ngủ say được đánh thức dậy đến đứng trước mặt nam tước. Sau 3 năm bị bắt giam, đối với họ chỉ có việc ngủ là dễ làm nhất. Họ vẫn còn mặc bộ đồng phục thêu hoa, nhưng những màu xanh và vàng của nhà Ronovsky mà họ tự hào mặc trên người mình bây giờ không còn ra màu gì nữa. Họ đứng yên nghe ông chủ nói. Họ đã đến đây chưa, Vladik? Nam tước hỏi. Dạ, đã. Ông không nhìn thấy nữa sao? Vladik bây giờ mới hiểu ra là nam tước đã mù hẳn rồi. Bảo họ đến gần đây để ta sờ vào người họ. Vladik đưa hai người đến gần, nam tước sờ vào mặt. Hãy ngồi xuống đây, nam tước nói. Các anh có nghe được ta nói không? Louis, Anfor. Dạ có. Tên ta là nam tước Ronovsky. Thưa ngài, chúng tôi biết, người quản gia đáp. Đừng ngắt lời ta, nam tước nói. Ta sắp chết rồi. Chết đã thành chuyện bình thường nên hai người không có phản ứng gì. Ta không thể làm được bản di chúc mới ở đây vì không có giấy bút hay mực gì hết. Vì vậy ta làm bản di chúc đó trước mặt các người ở đây. Hai anh hãy làm chứng cho ta. Theo luật cổ của nước Ba Lan đã thừa nhận như vậy. Hai anh hiểu ta nói gì không? Dạ hiểu, hai người cùng đáp. Đứa con đầu lòng của ta là Leon đã chết rồi. Nam tước ngừng lại một lát. Vì vậy ta để lại toàn bộ đất đai tài sản của ta cho đứa nhỏ có tên là Vladik Koskiewicz. Vladik đã nhiều năm không nghe nói đến tên họ của mình, nên chú chưa hiểu ngay được ý nghĩa những lời nam tước vừa nói. Và để chứng minh cho quyết định của ta, nam tước nói tiếp, ta giao cho nó cái vòng tay của gia đình. Ông già từ từ giơ cánh tay phải lên, rút chiếc vòng ra khỏi cổ tay và đưa nó ra phía trước cho Vladik. Chú im lặng không biết nói gì. Nam tước chỉ nắm chặt lấy chú, đưa ngón tay sờ lên ngực chú để biết chắc đó là Vladik.
Con ta, ông thốt lên và lồng chiếc vòng bạc vào cổ tay chú bé.
Vladik khóc và suốt đêm nằm trong cánh tay nam tước cho đến lúc chú không còn nghe tiếng tim ông đập nữa và cảm thấy những ngón tay ôm vào người chú đã cứng ra. Đến sáng, xác nam tước được bọn lính gác đem ra bên ngoài và chúng cho phép Vladik được đem ông chôn lên cạnh mộ con trai ông, Leon, ở trong sân nhà thờ gần tháp chuông.
Vladik lấy tay không bới đất, mộ nông chèn. Lúc đặt xác nam tước xuống, chiếc áo sơ mi rách của ông bật tung ra.
Vladik nhìn vào ngực nam tước, ông chỉ có một bên vú.
Thế là Vladik Koskiewicz, 12 tuổi, thừa kế 30.000 mẫu đất, một lâu đài, hai trang viên, 27 ngôi nhà nông thôn, một bộ sưu tập tranh quý giá, nhiều bàn ghế đồ đạc châu báu khác. Trong khi đó, chú sống ở căn hầm bằng đá dưới đất.
Từ hôm đó trở đi, tất cả những người bị bắt giam còn lại đều coi như ông chủ có đầy quyền hành đối với họ. Giang sơn của chú bây giờ là 4 căn hầm. Hầu hạ thì có 13 kẻ ốm yếu, với một người duy nhất còn lại cho chú yêu quý là Florentina.
Chú trở về với nếp sống tưởng như vô tận ở dưới hầm cho đến cuối mùa đông năm 1918. Vào một ngày ấm áp khô ráo, bỗng có một loạt tiếng súng nổ vang gần đó và nghe như có vật lộn gì ở phía trên.
Vladik tin chắc là quân đội Ba Lan đã về cứu sống và bây giờ chú sẽ có thể đàng hoàng đòi họ nhận quyền thừa kế của mình. Bọn lính gác người Đức không còn đứng ở ngoài cửa hầm nữa. Các tù nhân lặng lẽ ngồi xích lại gần nhau ở tầng hầm phía dưới.
Vladik đứng một mình ở cửa ra vào, xoay chiếc vòng bạc ở cổ tay với một vẻ đắc thắng và chờ người đến giải phóng.
Những người thắng trận quả đã đến, nhưng họ nói bằng thứ tiếng Slavơ khàn khàn, thứ tiếng mà hồi đi học chú đã được biết và nghe còn sợ hơn cả tiếng Đức nữa.
Vladik và tất cả bị lôi ra bên ngoài ngồi chờ. Họ bị khám xét lục soát một lần nữa rồi lại bị tống trở lại các căn hầm.
Bọn mới chiếm đóng ở đây không hề biết rằng chú bé 12 tuổi này chính là người chủ của tất cả những gì đang diễn ra trước mắt họ. Họ không nói tiếng Ba Lan, nhưng những gì họ nói chú đều hiểu hết. Ai chống lại hòa ước Brest-Litô là giết luôn. Phần đất Ba Lan này là thuộc về họ, còn những ai không chống lại cũng cho tất cả về trại 201. Để sống nốt những ngày cuối cùng. Bọn Đức chỉ chống lại qua loa rồi bỏ chạy, rút về sau đường ranh giới.
Vladik và mọi người lại chờ xem còn những gì xảy ra, không biết số phận của mình thế nào.